Thời điểm hai chiếc xe giao nhau, Ninh Hân theo sự di chuyển của xe mà xoay đầu nhìn vào bên trong chiếc xe đó, cảnh tượng nhìn thấy rất rõ ràng, gã lái xe nằm nghiêng trên ghế lái, bên trong xe dường như chỉ có một người, thời khắc này, Ninh Hân cũng khẩn trương. Đường Sinh, có chuyện rồi, cho xe dừng ở phía trước đi. Chiếc Infiniti sau khi lướt qua chiếc Sa Mạc Vương, thì dừng lại bên vệ đường, hai chiếc xe cách nhau khoảng cách chừng độ 7-8 mét. Tắt đèn xe đi quan sát xung quanh xem cậu chuẩn bị tốt tinh thần xông lên phía trước. Ninh Hân dặn dò rồi quay đầu quan sát. Cứ thế, hai chiếc xe trên mặt đường đất hình thành thế đối mặt kỳ dị, Đường Sinh khẩn trương không nói, Đường Cẩn nằm úp sấp phía sau càng thêm sợ hãi hoảng hốt. Chị xuống xe đây. Ninh Hân trước sau vẫn là người can đảm nhất, cô chủ động xuất kích. Đừng, chị Hân, lấy tính chế động đi. Đường Sinh trong lòng hơi run, đưa tay ra giữ chặt tay trái của Ninh Hân, trong lòng thấy có sự bất an. Không việc gì đâu, chị có mặc áo chống đạn, hai đứa cứ ngồi yên trong xe là được. Ninh Hân nói xong liền mở cửa xe bên phải nhảy xuống, Đường Sinh muốn ngăn cũng ngăn không được, bất lực dương mắt nhìn. Cẩn cẩn, em ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nhúc nhích nhé. Đường Sinh quay đầu lại dặn dò Đường Cẩn. Đường Sinh, tớ sợ lắm. Đường Cẩn nằm sấp ở ghế sau, toàn thân cô run lẩy bẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, tớ xuống xe xem thử. Đường Sinh vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng súng vang lên. Đường Cẩn hét lên một tiếng thét chói tai. Đường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống dưới đường. Lúc vừa dùng sức đóng cửa xe lại, quay đầu lại chợt nhìn thấy Ninh Hân đã lăn ngã dưới đất. Chị Hân, chị không sao chứ? Hắn nhanh chân chạy về phía đó, cửa trước của chiếc Sa Mạc Vương cũng được mở, một gã hói đầu từ trong xe bước ra, có vẻ như gã bị trúng đạn. Ninh Hân cũng nghe thấy bước chân của Đường Sinh nhảy xuống khỏi xe, bất chợt trong lòng lo lắng, không quản được nhiều thứ như thế, liền xoay người lằn qua phía hắn và đứng dậy. Cậu điên rồi à? Xuống đây tìm cái chết hả? Cô đứng dậy lúc này là vì muốn thu hút sự chú ý của một tên đang ẩn nấp bên trong, không để gã đưa Đường Sinh vào tầm ngắm. Kỳ thật Đường Sinh nhảy xuống khỏi xe vì nghĩ rằng Ninh Hân bị trúng đạn, cho nên bất chấp tất cả, nào ngờ là đối phương bị trúng đạn, mồ hôi. Mình xuống xe có phần hơi vội vàng rồi, đáng ra phải tin tưởng người có thân thủ cao cường như chị Hân Hoa Khôi cảnh sát đây mới phải. Giờ khắc này, tim đập loạn xạ, lộ rồi, bị lộ rồi, cùng lúc trong đầu Đường Sinh đang thầm kêu, trong tầm nhìn của Đường Sinh một bóng đen xuất hiện. Thân thể cường tráng to khỏe của hắn liền nhảy ra đè lấy và che cho Ninh Hân, đồng thời rú lên một tiếng. Chị Hân, bên phải trong đám ruộng kìa. Ninh Hân cũng đang tìm nhưng không thấy gã có súng đang ẩn nấp còn lại, nghe thấy tiếng rú của Đường Sinh, phản ứng liền ngay lập tức, khi đó thân thể của Đường Sinh cũng đã nhảy đến bên cạnh cô, hai người xoay người cùng lúc, tiếng súng vang lên, một làn khói súng bốc lên từ bên phải đám ruộng. Đường Sinh kêu thảm một tiếng, giữa đêm tối sao lạnh, không gian mở mịt một tia máu phóng ra từ thân thể hắn. Trong phút chốc, lòng dạ Ninh Hân cứ như bị dao đâm vậy, trong mắt cô lúc này đằng đằng sát khí, tay trái ghì chặt lấy thân thể Đường Sinh, trong lúc cả hai cùng ngã sấp xuống cũng là lúc tay phải cô bóp cò súng, đùng đùng đùng, ba phát súng được cô bắn ra, trong ruộng vọng ra tiếng kêu rú, đối phương quả nhiên bị trúng đạn. Những phát súng Ninh Hân nổ trong lúc lăn người dưới đất, tầm ngắm tuy có gặp chút khó khăn, nhưng tài bắn súng của cô quả là xuất thần nhập quỷ, phát đầu tiên đã nhắm trúng vào đối phương, có lẽ là trúng vào cổ tay cầm súng của đối phương. Phát thứ hai và ba đáng ra là nhắm vào đầu gã, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự va chạm, một phát trúng vào vai trái, phát còn lại bay lướt qua cái đầu hói của gã, không gì nghi ngờ nữa, gã bị thương nặng rồi. Phình một tiếng, Ninh Hân thả cả cơ thể của Đường Sinh xuống đất, cảm giác như trước ngực của cô bị ép đến khó thở, nghe đau nhói, có chút choáng váng, trong đầu thì thầm niệm A-di Đà Phật, chỉ mong đối phương tạm thời mất đi năng lực phản kích. Đường Sinh sắc mặt tái nhợt, tay ôm chặt lấy Ninh Hân, môi run rẩy. Đạn trúng vào phần mông. Không chết được đâu. Cậu không cần mạng nữa đúng không? Ngốc ạ. Ninh Hân mắt ngấn lệ nói, trong nháy mắt cô nhìn thấy được sự quan tâm của Đường Sinh dành cho mình trong nụ cười chua chát của hắn. Hắn chỉ là một chàng thanh niên bình thường, nhưng trong thời khắc nguy hiểm nhất lại dũng cảm nhảy ra khỏi xe lo cho an nguy của mình. Để làm được thế thì cần biết bao nhiêu là dũng khí và lòng can đảm. Trời ạ, tên ngốc này, chỉ đáng để cậu nhảy khỏi xe bất chấp nguy hiểm của mình thế sao? Trong lúc mang hắn, cũng là lúc cô cảm thấy ngọt ngào nhất. Có một người đàn ông có thể vì mình mà liều mình, cô thấy mình sống cuộc đời này quả không uổng phí. Đường Cẩn bên trong xe cũng như phát điên lên, khi nghe tiếng súng nổ cô thực sự sợ hãi, khi nhìn thấy Đường Sinh nhảy ra khỏi xe, cô cũng không còn quan tâm đến an nguy của mình nữa, mà ngồi hẳn dậy, nhìn qua cửa kính sau xe, chút ánh sáng trăng cho cô nhìn thấy được khi Đường Sinh bổ nhào vào người Ninh Hân, trên người hắn có tia máu bắn ra, lúc đó, đầu óc cô thật sự trống rỗng. Đường Cẩn đẩy cánh cửa sau của chiếc Infiniti ra, thét tiếng thét chói tai và lao tới, nhắm hướng đồng ruộng phát ra làn khói súng mà lao tới. Cô chạy đến tìm gã đàn ông đã giết chết Đường Sinh tính sổ. Trả Đường Sinh lại cho tôi. Đồ khốn, đồ sát nhân, đồ chó. Cô rõ ràng nhìn thấy có người nổ súng từ nơi này bắn trúng vào người của Đường Sinh, cô chính là đi tìm cái chết, trước khi chết cũng phải cắn hắn một cái, đòi là chút nợ cho Đường Sinh. Gã đầu hói bị thương nặng nằm trên ruộng có chút ngây người, tay run rẩy nâng súng lên muốn kết liễu cô gái nhưng không có sức, Ninh Hân thêm một phát nữa xuyên qua động mạch gã, bởi vì vai trái gã đã trúng đạn, giờ thêm cánh tay trái. Gã giờ chỉ có thể trừng mắt nhìn cô gái đang lao về phía gã, một chân giẫm lên mặt gã. Con, mày muốn chết sao? Mẹ mày mới là con đĩ. Trả Đường Sinh lại cho tao đồ cặn bã. Giẫm xong chân kia Đường Cẩn cũng bị ngã sấp xuống, cô trở mình đứng dậy, đôi mắt long lanh mọi ngày giờ chỉ còn lại sự thù hận. Một chân nữa cô xoáy vào mặt gã, chỉ thiếu mỗi việc móc mắt gã ra nữa thôi. Trả Đường Sinh lại đây. Đường Cẩn khóc kêu thảm thiết, thêm vào đó là cào cấu gã. Gương mặt gã sát nhân bị cô cào nát, máu me bê bết, gã hừ hừ rên rỉ, khổ nổi hai tay gã không sao cử động được, bã vai thì dỉ máu, trong lòng hắn thì khỏi phải nói rồi. Con kia, có giỏi giết tao đi. Đường Cẩn như sực nhớ ra gì đó, liền cướp khẩu súng trong tay gã, nắm thật chặt, cô túi đầu vẻ đầy phẫn nộ cắn chặt răng vào nhau, gã đầu hói kêu thảm, co giật cả người, bất lực không cướp được khẩu súng trở lại tay cô cố hết sức tóm lấy gã đầu hói. Đồ cặn bã, ngươi đền mạng cho Đường Sinh đi. Đường Cẩn hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình lúc này nữa, cô như kẻ mất hết lý trí, vừa khóc vừa la, gờ quạng vỡ được cục đá bên cạnh, nắm lấy nó và đập vào đầu gã hói. Máu trên đầu gã hói đầu phún lên đầy mặt Đường Cẩn, gã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng Đường Cẩn lúc này vẫn không dừng múa máy hòn đá trên tay mình. Trả Đường Sinh lụy cổ tao. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 97, Hồng Nhan Chi Kỷ. Nguồn. Mê chuyện. Đường Cẩn em điên rồi à, mau dừng tay lại đi. Đường Sinh chưa chết, chỉ bị trúng đạn ở phần mông thôi. Ninh Hân bị dáng vẻ như phát điên phát cuồng của Đường Cẩn làm cho hoảng hốt, mặc cho Ninh Hân nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, không ngờ tên bại tướng nằm kia lại có thể bị một cô gái chân yếu tay mềm đưa đến quỷ môn quan. Tất nhiên hai phát đạn của cô ban này chỉ có thể làm cho đối phương mất đi sức phản kháng, bằng không hậu quả rất khó lường. Đường Sinh không ngất đi mà trái lại rất tỉnh táo, máu chảy ra ướt hết cả phần mông. Đầu óc có hơi choáng váng một chút. Nghe thấy tiếng thét gào thảm thiết của Đường Cẩn khi lao xuống xe, hắn cũng bị làm cho hoảng, ngẩn cả người ra, cứ thế nằm nhoài trên người của Ninh Hân ngoảy đầu nhìn Đường Cẩn nổi điên, mãi cho đến khi gã hói bị đánh đến máu me đầy mặt, hắn mới chấn tĩnh trở lại. Đường Cẩn tớ còn sống đây này, cậu mau lại đây. Đường Cẩn vẫn đang khóc kêu thảm thiết, cô đang trong trạng thái suy sụp và cuồng loạn, chợt nghe thấy câu nói Đường Sinh còn sống vẫn chưa chết, chỉ bị trúng đạn ở mông thôi, cô dùng mình một cái. Chồm dậy lảo đảo chạy tới. Đường Sinh. Đường Sinh cậu thế nào rồi? Có ổn không? Đường Sinh gắng gượng từ người Ninh Hân đứng lên, ôm chặt lấy Đường Cẩn lúc này mặt mũi tèm nhem dính đầy máu của gã hói. Một cô gái trong sáng ngày thường giờ mặt đầy máu me, thoáng nhìn giống tựa như dân anh chị khi chém giết nhau vậy, đúng là làm cho người khác khiếp sợ, cô khi đó cũng ghì chặt Đường Sinh vào lòng. Đường Cẩn, băng bó vết thương trên mông cho Đường Sinh, chị kêu xe cứu thương. Ninh Hân rút tay ra, ngồi dậy. Cho tay vào túi lấy điện thoại và bấm số, lúc này, ở con đường lớn xa xa phía trước, còi xe cảnh sát hú inh ỏi, đèn xanh đỏ chớp liên hồi, nhắm thẳng hướng bọn họ mà chạy đến. Trong khi bấm số, Ninh Hân nói với hai người. Đường Cẩn, em lau hết vết máu trên mặt đi, bất luận là gã đó sống hay chết cũng đều không liên quan đến em, là chị nổ súng bắn hắn, nhớ rõ chưa? Ninh Hân nhìn chịu mến cô bé Đường Cẩn bên ngoài thì yếu đuối mỏng manh nhưng bên trong thì gan dạ kiên cường, cô bé thật sự đã quả cùng loạn vậy. Khi thật giây phút biết được Đường Sinh chưa chết, ngoài sự vui mừng khó tả ra, chen lẫn là tâm trạng sợ hãi, Đường Cẩn khi bình tĩnh trở lại, mình vừa giết người. Đánh gã không biết bao nhiêu hòn đá mà nói, không biết chết hay chưa. Dù sao gã hói đó giờ nằm yên một chỗ, trên mặt máu thịt lẫn lộn cả vào nhau. Bàn tay mềm mại của Đường Cẩn chạm vào mông của Đường Sinh, bịt chặt miệng vết thương ngăn không cho máu tiếp tục chảy, hai hàm run lập cập, quay sang Ninh Hân nói. Em giết người rồi. Ninh Hân vội vàng rút khăn tay ra. Chùi hai ba cái trên mặt cô cho sạch vết máu, vô vô vào khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt không chút máu kia, cười và trấn an nói. Em sao lại có thể giết chết người được? Không liên quan đến em, nhớ kỹ chưa, em không làm gì cả, rõ chưa? Chị Hân cảm ơn chị. Đường Cẩn như hiểu ra ẩn ý trong câu nói, gật gật đầu thật mạnh. Thế có phải ổn hơn không? Thật ra gã là tên trọng phạm đang bị truy nã, trong lúc tự vệ có giết người thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, em rất dũng cảm. Em tưởng Đường Sinh cậu ấy nên em nhảy sổ vào, sớm biết thế thì em sẽ.
Đường Sinh nằm xoài trên người cô, cười nhăn nhó.
Cái đó thì chị Hân, đưa súng của chị để em dùng một chút.
Ninh Hân ngẩn người, Đường Sinh giơ tay ra liền đoạt lấy khẩu súng trong tay phải của cô, nâng tay lên đùng một tiếng, óc trên ruộng vỡ nát, bắn tung tóe.
Đường Cẩn sợ hãi co người lại, Ninh Hân trừng mắt đoạt lại khẩu súng, Đường Sinh nổ một ngụm nước bọt.
Chết đi, đồ chó má.
Lực lượng có mặt tại hiện trường đầu tiên chính là đội cảnh sát tỉ thông tuần tra ngã năm giao lộ, từ nơi đó cách hiện trường không xa, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng súng có thể truyền đi rất xa, và bọn họ có thể nghe thấy được. Phản ứng đầu tiên của Lý Vân Phong chính là nghĩ có thể Ninh Hân vừa rời khỏi khi nãy có khả năng xảy ra chuyện, thế nên anh ta quyết định thật nhanh, dẫn một tốp người đến nơi phát ra tiếng súng, có điều khi mọi người đến hiện trường, tất cả đã kết thúc, Ninh thủ trưởng lại lập được công. Công lao lần này Ninh Hân lập được đúng là chua sót. Tiểu Hoan ra sâu thẳm trong lòng cô bị thương, trong lòng cô đau biết bao nhiêu. Nhưng cũng nhờ trải qua sự việc lần này, khiến cô nhìn thấy rõ hơn tình cảm mà Đường Sinh dành cho cô, không đơn thuần là đùa giỡn qua đường, và lợi dụng. Có thể nói trước đây cô do dự, phải suy nghĩ xem làm thế nào có thể sống chung cùng tên hư hỏng mà cô từng hôn qua này, giờ thì những thứ đó không cần phải suy nghĩ nữa. Máy bay bà già cùng phi công trẻ thì đã sao, yêu vụng trộm thì yêu vụng trộm thôi, cả một kiếp người, muốn tìm một người liều mạng vì mình thật khó. Hoạn nạn rõ chân tình, bình thường lời ngon tiếng ngọt đều là mây bay gió thoảng, từ sau phút giây Đường Sinh nghe tiếng súng nổ vội vàng nhảy xuống xe tìm cô, Ninh Hân biết rằng, trái tim cô đã vĩnh viễn thuộc về chàng trai trẻ tuổi này, chỉ là vì cái giây phút hắn bất chấp sinh mạng đó. Ngoài ra, khiến Ninh Hân rung động còn có Đường Cẩn, sự dũng cảm của cô bé non nớt cùng sự gan dạ, thêm tình cảm cô bé dành cho Đường Sinh nữa chứ, kiên định như thép tinh luyện, cô bé cũng bất chấp sống chết lao ra trả thù cho người mình yêu, thật ra có thể nhìn thấy được. Gã hói chính là do bị đá đập mà chết. Cô chưa từng được huấn luyện, chưa từng có kinh nghiệm giết người, thậm chí cả đời này cũng không nghĩ tới việc tự mình sẽ đi giết người, nhưng tất cả cũng bởi do yêu, sức mạnh tình yêu đã làm thay đổi tất cả. Có thể nói lần này như lần khảo nghiệm có máu me và chết chóc, cô có thể lao xuống khỏi xe vào giây phút Đường Sinh gục ngã, cũng bởi tình yêu trong cô quá chân thật. Trong gió đêm, Ninh Hân ngay dại nhìn Đường Cẩn ôm chặt Đường Sinh trong lòng, miên man nghĩ lại những giây phút hiểm nguy khi nãy, sống chết nằm trong gang tấc. Đời người mấy khi được nếm qua mùi vị của cái chết, bản thân mình có Đường Sinh có Đường Cẩn, chúng ta đã quá may mắn rồi, còn mong cầu gì hơn đây. 3 ngày sau, nghịch tử phá giả hỏa chúng ta vẫn còn nằm trên giường của bệnh viện, chăm sóc hắn là 3 mỹ nhân, Đường Cẩn, Ninh Hân, La Sắc Sắc. Bị thương thật hạnh phúc, ăn có người đúc, ngủ có người chăm, đây là sự hưởng thụ gì không biết. Chị Hân nói, là đãi ngộ dành cho phạm nhân. Chị Sắc Sắc, chị Sắc Sắc, chị đến đây. Lịch tử phá ra lớn tiếng kêu La Sắc Sắc đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Ánh nắng ấp áp đầu tiên của buổi ban mai chiếu rọi vào gian phòng bệnh trắng tinh tương, những thứ đó mang đến một cảm giác nồng ấm lạ thường. Đây là phòng săn sóc đặc biệt, cạnh giường bệnh có một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân. Đêm qua La Sắc Sắc và Ninh Hân cùng ngủ trên chiếc giường đó. Sáng sớm Hoa Khôi cảnh sát Ninh đã đi làm, chỉ còn lại mỗi một La Sắc Sắc ở lại. Sau khi nói xong điện thoại, La Sắc Sắc quay trở lại phòng bệnh, đóng cửa ban công lại. Mái tóc cô được buông xóa, mặc chiếc quần mỏng manh ôm sát cơ thể, chiếc quần jean thay ra còn vứt trên giường, chiếc quần cô đang mặc trên người mỏng manh đến độ nhìn thấy cả quần lót bên trong và hoa văn in trên đó, cùng những đường cong ở đôi chân thon thả, rất hấp dẫn. Đường Sinh lúc này trông thấy không tránh khỏi đưa tay lên sờ mũi, hắn muốn xem máu cam trong mũi mình có chảy ra lúc này không. La Sắc Sắc liếc hắn một cái nhìn thèm muốn đó của hắn làm La Sắc Sắc khinh miệt, cô đưa tay ra, bẻ tay một cái. Hắn quay đầu sang và bị gõ một cái vào đầu, cô cúi người xuống, cố tình đưa chiếc mông tròn trịa ra, khẽ cười mịn. Sao nhìn mà thèm thuồng rồi sao? Có cần chị đây nhảy vũ điệu lắc mông cho xem không? La Sắc Sắc nói xong, một tay đặt lên trán, tay còn lại đặt lên bụng, eo cô bắt đầu lắc, mông cũng đung đưa qua lại theo eo, lúc nhẹ nhàng, lúc rung lên dữ dội, cô bắt đầu di chuyển vị trí, xoay người, hai chiếc mông tròn trịa lồ lộ trước mặt hắn, đưa qua đưa lại, cô hỏi đầy khiêu khích. Thích không? Đường Sinh nghiến răng nghiến lợi, cả thân hình đang nằm trên giường của hắn nhỏm hẳn lên, dường như phần bên dưới cơ thể hắn đang có gì đó không ổn, mông hắn không nhỏm lên hắn chịu không nổi, vẻ mặt hắn hiện rõ mồn một sự đè nén cái thèm muốn đang trỗi dậy trong hắn, nói câu thật lòng. La Sắc Sắc, yêu tinh nhà ngươi, ngươi cứ chờ đó. La Sắc Sắc hình mũi lên thách thức, hẩy hẩy chiếc mông đẩy đà vào mặt hắn, vô vô một cái, khiêu khích nói. Ai đi ho, cậu cắn thử xem. Gặm một cái xem nào. Tôi thèm chết đi được rồi nè. Chịu không nổi rồi chứ gì, hay là để tôi ra ngoài 5 phút, để cậu tự xứng vậy.
Đường Sinh trợn mắt, dùng trán đập vào gối. Làm ơn cho tôi ra viện nhanh một chút, bằng không ả biến thái họ La này sẽ dạy vò tôi đến chết mất. La Sắc Sắc nở nụ cười duyên, đưa ta ra nhéo một cái vào bên trái chiếc mông đang nhỏm lên của hắn. Vội gì chứ? Để chị giúp cưng giải tỏa. Á! Đường Sinh kêu thảm, thân hình hắn nằm ịch xuống. Chị thật ác độc, xem như tạm thời tôi sợ chị rồi, được chưa? La Sắc Sắc cười duyên, ngồi qua một bên trên giường, lấy chiếc quần jean mặc vào. Ê! Đoán xem vừa rồi ai gọi điện tới? Ai thế? Đường Sinh không nghe thấy được cuộc thoại đó, bởi lúc nói chuyện Sắc Sắc đóng cửa ban công, lại nói nhỏ nữa. Tin tức tốt lành đây, sở trưởng Liễu yêu cầu gặp mặt con trai, cậu thích không? Đường Sinh nhíu mày quay đầu lại, trừng mắt nói. Chị đem chuyện này nói lại với mẹ tôi rồi sao? Chị đùa hơi quá rồi đó. Là tôi nói sao? Sao tôi lại không biết? Việc Liễu sở trưởng yêu cầu là chuyện được quyết định từ tuần trước, không nói với cậu mà thôi. Hứ, nói vậy thì việc em bị thương mẹ em không biết. La Sắc Sắc gật gật đầu. Hình như là vậy rồi. Nếu không thì mẹ cậu sớm đã chạy đến đây rồi, cậu đúng là cáo mắt trắng. Sắc Sắc chị gái ta đây phải vất vả hầu hạ cậu 3 ngày 3 đêm, đổ bô cho cậu còn trừng mắt tôi. Tôi đây muốn hỏi cậu, tôi là nô lệ của cậu chắc? Đường Sinh cười trừ. Đâu có. Chị Sắc Sắc tốt với em vậy, em đây trong lòng rất biết ơn, có điều cảm kích thì cảm kích, nhưng trừng mắt thì vẫn trừng như thường. Nếu Sắc Sắc ta đây thật sự đã báo cáo lại với mẹ cậu rồi, có phải cậu sẽ trả đũa tôi? Cái này thì, nhiều lắm cũng chỉ sờ sờ đuổi chị hay gì đó hơn sờ đuổi một chút thôi, tôi còn có thể làm gì hơn được nữa đây? Đúng không? Cậu đúng là đồ lưu manh. Mặc xong quần, La Sắc Sắc bước qua chỗ hắn. Đến đây, nằm ngay ngắn bảo, chị đây xoa bóp cho cậu. Đường Sinh hoảng hồn, đưa tay ra sau che lấy thắt lưng. Tôi không cần phải ức hiếp người khác như vậy đâu, chị Sắc Sắc. Vào lúc La Sắc Sắc chuẩn bị xuống tay thì điện thoại của cô reo lên. Cô lúc này không buồn xử lý hắn nữa, đi nghe điện thoại trước. Nói vài câu điện thoại xong liền cúp máy. La Ninh Hân, cô báo cho biết Lưu Phó Chủ tịch thành phố bị cách chức rồi, chuyện của ông ta chắc sẽ bị phanh phui nhanh thôi. Không tồi chút nào, chị Hân làm việc thì khỏi chê rồi, đúng rồi, cuối tuần này, tiệc sinh nhật của Đường Cẩn chuẩn bị xong cả chưa? Ừ, đã đặt phòng lớn A1 ở Vọng Giang Lầu rồi, ít nhiều có chút lãng phí, bởi căn bản cũng không có nhiều người đến vậy. Đường Sinh cũng biết người nhà của Đường Cẩn cũng không nhiều, hơn nữa không phải tất cả cùng đến dự, ý của Lý Quế Chân là tổ chức đơn giản thôi, chủ yếu là do quan hệ không tốt lắm giữa phía bên gia đình bên ngoại cô và vài người anh em của Đường Vọng Bình, nên sinh nhật của Đường Cẩn không tiện mời họ đến tham dự. Trong mắt anh chị em nhà họ, Đường Vọng Bình là kẻ khố rách áo ôm, chắc muốn mượn dịp sinh nhật con gái để thu lợi lộc vào mình. Có quá vô liêm sỉ không? Cho nên Lý Quế Chân không muốn mời họ đến, cả nhà cùng dùng chung bữa cơm. Hơn nữa, Đường Cẩn có thể mời vài người bạn học đến chúc mừng. Đường Sinh sau khi nghe xong gật gật đầu. Không sao cả, chúng ta cùng đi là được, chị đi hỏi bác sĩ thử xem, chủ nhật tuần này em có thể xuất viện được không? Thưa đại thiếu gia, tôi đã hỏi từ sớm rồi, vết thương của cậu phải 7 ngày sau mới cắt chỉ được, giờ mới được có 3 ngày, mà hôm nay đã là thứ 5 rồi. Vậy thì đành phải mang cái mông bị thương này đi theo luôn vậy, nhưng vẫn còn một chuyện cần phải làm cho xong, đó là cuối tuần này mẹ em đến. Em biết nói với bà sao bây giờ? Có vài chuyện chị đã nói với mẹ cậu rồi, cậu còn gì phải lo lắng nữa? La Sắc Sắc nói xong, mặt ra vẻ khó chịu nhăn nhó xoay người bỏ đi. Đường Sinh tức giận trợn mắt nhìn theo. Chị đã nói những gì thế? Lại bán đứng em nữa chứ gì? La Sắc Sắc, chị hay đợi đấy, tôi không tha cho chị đâu. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 98, Đường Cẩn lột xác. Nguồn. Mê chuyện. Sau khi trải qua cái đêm kinh hoàng đó, Đường Cẩn dường như trưởng thành hơn rất nhiều, đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô lĩnh hội ra được rất nhiều điều mà ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ hiện tại không dễ gì hiểu ra được. Yêu, là không có thuốc chữa, là điên cuồng cực độ, vì hắn, mình có thể vứt bỏ đi tất cả. Trước giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại yêu hắn sâu đậm đến thế, cho đến khi phát súng đó nhắm đúng vào hắn, làm cho máu hắn tung tóe ra, thì tấm chân tình mới có dịp thể hiện ra. Thời khắc đó, không còn tính toán đến sự sống cái chết, mất mát hay lợi lộc, chỉ nghĩ đến sẽ vì hắn đi đòi lại sự công bằng, cho dù phải đổi bằng sinh mạng. Trước giờ có khi nào nghĩ rằng bản thân lại điên cuồng đến thế? Thế mà lại dám dùng đá đập kẻ khác? Dường như gã đó chết là do bị mình đánh thì phải. Giờ nhớ lại trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, và cũng chính nhờ trải qua sự việc lần này, bản thân mình mới thật sự trưởng thành. Đối với một thiếu nữ ở tuổi 17 mà nói, đó là điều không thể tin nổi. Trong 2 ngày sau đó, Ninh Hân vẫn tự hỏi bản thân rằng, nếu việc như thế lại xảy ra thêm một lần nữa, bản thân liệu có quá kích động như thế nữa hay không? Bản thân trả lời Ninh Hân thế này, chị Hân, em có thể không kiềm chế được. Chỉ e cắn được hắn em cũng cắn. Ninh Hân ngẩn cả người, một cô bé nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối này, thế mà bên trong lại mạnh mẽ vô cùng, không chút gì là yếu đuối cả, rất thực nữa là khác, nếu đổi ngược lại là người nào khác, có thể khi rơi vào trường hợp như thế chỉ biết sợ hãi ngồi ngây ra, riêng cô bé này lại không như thế, cô phản ứng bằng cách nhảy ra khỏi xe, lao thẳng tới, thay người mình yêu đòi lại công bằng. Giờ khắc đó, sống chết đối với cô mà nói không còn quan trọng nữa, khoảnh khắc đó, cô không kịp suy nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra cho bản thân. Và cũng bắt đầu từ cái đêm hôm đó, một Đường Cẩn ở cái tuổi 17, đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng một Ninh Hân đang độ tuổi 25 kia. Cùng giống như nhau, cùng trải nghiệm qua khoảnh khắc sinh tử, nhờ đó mà quan hệ giữa hai người họ có chuyển biến bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng. Thật ra trong lời nói của Ninh Hân, có chút ẩn ý lộ ra rằng gã hói đó là do Đường Cẩn giết chết, chính vì thế nên sau đó Đường Sinh mới bồi thêm cho gã một phát súng nữa. Mục đích Đường Sinh bồi thêm phát súng kia không ngoài việc tiêu trừ đi sự sợ hãi, ám ảnh trong lòng Đường Cẩn, hắn sợ Đường Cẩn bị truy cứu sau này. Trong lòng Đường Cẩn, những người bạn có thể cùng trải qua sinh tử có nhau, thì đều có thể có lòng tin kiên định lẫn nhau, quan hệ giữa Ninh Hân và Đường Sinh phải chăng là mối quan hệ này, hai bên có thể tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Trước giờ cô vẫn xem và hiểu mối quan hệ giữa hai người chỉ là chị em, cô chưa từng nghĩ rằng giữa hai người đó có quan hệ gì khác. Suy cho cùng khoảng cách tuổi tác giữa họ quá xa, cách nhau đến 7-8 tuổi, nếu Đường Sinh phải chọn lựa đối tượng để làm người yêu khẳng định bản thân cô có ưu thế hơn hẳn Ninh Hân. Cũng bởi trong lòng nghĩ thế, cho nên Đường Cẩn không còn thấy ghen tị với Ninh Hân nữa, huống chi đã cùng nhau trải qua chuyện đêm hôm đó, chuyện cô không còn bài xích Ninh Hân là chuyện rất hiển nhiên. Cũng có thể, một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra một vài bí mật nào đó, nhưng tin chắc rằng vào thời điểm cô phát hiện ra mọi chuyện thì Đường Cẩn khi đó đã không còn là Đường Cẩn của hôm nay, bởi khi đó cô đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều rồi. Trong những ngày Đường Sinh nằm viện, Đường Cẩn mỗi ngày khi tan học cũng đều chạy tới bệnh viện, buổi trưa hay tối đều đến, thậm chí cùng Ninh Hân hai người thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, không để một mình La Sắc Sắc ở lại bệnh viện, nếu không phải là Ninh Hân cùng Sắc Sắc thì là cô cùng Sắc Sắc. Tóm lại, mỗi tối trong bệnh viện ít nhất phải có hai người ở cùng Đường Sinh. Ba mẹ của Đường Cẩn một ngày cũng chạy ra chạy vào bệnh viện 2-3 lượt, hai người họ không biết rõ sự tình là như thế nào. Việc này, không ai lên tiếng cả, La Sắc Sắc biết thực tình nhưng cũng không thể biết được chuyện Đường Cẩn đã giết người. Đường Sinh đã dặn dò Ninh Hân cùng Đường Cẩn, bất luận là ai cũng không được phép nói ra. Nhiều hay ít, trong lòng Đường Cẩn vẫn còn chút gì đó kinh hoàng, thậm chí là những ngày sau đó, cô không dám ngủ một mình. Bởi khi vừa nhắm mắt lại, thì cảnh tượng gã hói máu me đầy mặt lại hiện ra trong đầu cô, sợ đến nỉ không thiết ăn uống gì cả. May mà còn có Ninh Hân, cô kể một số chuyện và vài việc bản thân mình từng trải qua cho Đường Cẩn nghe. Nhờ đó mà Đường Cẩn thấy ổn hơn rất nhiều, vô hình chung quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đường Cẩn nhận thấy rằng Ninh Hân và Ninh Manh hoàn toàn không giống nhau, Ninh Hân cởi mở, thẳng thắn, chân thành và dứt khoát, một là một mở ạ hai là hai. Còn Ninh Manh thì có chút khó hiểu, tính toán và hẹp hòi, hai chị em họ đúng là khác biệt rất lớn. Hai ngày nâng lời của Ninh Hân, không chạy xe, Ninh Hân sợ cô vẫn còn bị ảnh hưởng của chuyện đêm trước, tâm trạng sẽ không ổn định, sợ lại xảy ra tai nạn. Cho nên cách tốt nhất là đi bộ hoặc ngồi taxi. Đường Cẩn cũng có chút lo lắng, mong muốn khoảng thời gian này nhanh chóng trôi qua càng nhanh càng tốt. Tan học vào giữa trưa, cô lại gọi taxi đến bệnh viện, mất khoảng 20 phút, trên đường đi còn cứ gọi cho La Sắc Sắc hỏi thăm tình hình. Giờ thì Đường Cẩn cũng có một chiếc di động bên mình, tất nhiên đây là món quà Đường Sinh tặng cô rồi, mục đích chính là để liên lạc cho thuận tiện hơn. Nếu là lúc trước, Đường Cẩn nhất định sẽ từ chối không nhận, nhưng gần đây xảy ra chuyện. Cô luôn bận tâm đến tình hình của Đường Sinh, nên mới nhận nó. Trong khu săn sóc đặc biệt, La Sắc Sắc chòm người ra từ cửa sổ bên trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, Đường Cẩn đi đến bên cạnh cô cũng không hay biết. Ôi một nghịch tử phá ra hạnh phúc nhất trên đời, chỉ cái mông của hắn thôi mà cũng có hai cô y tá xinh đẹp thay phiên nhau thay băng, trong lòng hắn chắc vui không tả được đây. La Sắc Sắc tự mình lẩm nhẩm, hoàn toàn không biết bên cạnh mình có người, Đường Cẩn nghe được câu cô vừa lẩm bẩm, hai má đỏ ửng lên, cũng không nén nổi tò mò. Ngoài người ra cửa sổ xem, cảnh tượng bên trong mang chút hương vị của sự ấm áp, hai y tá khoác trên mình hai chiếc áo trắng xóa, một trái một phải, túi người xuống hầu hạ cho Đường Sinh lúc này với phần dưới của hắn không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường bệnh, cặp đùi săn chắc của hắn, thêm hai cái mông tròn lẳng nữa chứ, tràn. Đây nhựa sống. Trong 3 ngày 3 đêm ở đây, Đường Cẩn, La Sắc Sắc hay Ninh Hân có ai chưa từng được thấy qua nửa phần dưới lõa thể cùng với vết thương của hắn. có lúc thay rửa vết thương thì đuổi bọn họ ra ngoài hết, để cho vết thương của hắn nhanh lành miệng, một ngày thay rửa 8 lần, hộ lý cực kỳ chú đáo. Ai y ho em muốn dọa chị đứng tim mà chết hay sao thế? La Sát Sắc mãi đến khi Đường Cẩn áp sát người vào người cô mới phát hiện, đưa tay ra quẳng vào bờ vai thon thả của Đường Cẩn. Đối với cảnh tượng bên trong, Đường Cẩn trong lòng hơi có chút không vui, người bán lõa thể nằm trên giường là bạn trai mình chứ không ai khác, cho dù là y tá hay bác sĩ thì cũng phải ý tứ một chút mới được chứ. Thay rửa vết thương thôi mà cũng mất nửa ngày. Đáng ghét nhất là cô nàng y tá đứng phía bên tay phải, sao có thể để cả tay còn lại vịnh lên trên đùi của hắn chứ? Tự mình đứng không vững sao? Hay là thừa cơ hội lợi dụng? Tất cả những suy nghĩ đó cứ lởn vỡn trong đầu Đường Cẩn lúc này. Chị Sắc, chỉ là rửa sơ vết thương thôi, tự chúng ta cũng có thể làm được mà. La Sát Sắc bật cười. Tên nhóc này khó khăn lắm mới có cơ hội hưởng thụ, em cứ mắt nhắm mắt mở đi. Đường Cẩn bị lời nói của Sát Sắc làm cho mặt càng thêm đỏ, thấy Sát Sắc vẫn còn nhìn vào bên trong, trong lòng máu ghen nổi dậy, nhìn Sát Sắc một cách nhẹ nhàng. Còn xem nữa sao? Ừ, nhất định phải xem, lỡ như để xảy ra sơ suất gì hai y tá đó chối tội thì sao? Ôi trời, mông của hắn trắng thật đấy. Đường Cẩn lườm một cái, mặt đỏ bừng bừng, trắng cũng không cần phải nhìn chằm chằm thế kia đâu. Trong đầu câu nghĩ thế, chị Sát Sắc, chị cũng hơi quá rồi đó. La Sát Sắc thì sao? Trong lòng không hề chấp nhờ ạt nhượng chuyện này. Vẻ bên ngoài của cô cực kỳ đoan trang thanh tú, bên trong thì đúng là có chút ham muốn. Đối với nghịch tử phá gia ư, cô cũng không phủ nhận mình thích tiểu tử thối này, đặc biệt là sau nhiều lần cùng hắn trêu đùa qua trớn, thậm chí là động tay động chân, đối với hắn không có chút gì là đề phòng hay giữ kẽ, cũng dần dần hiểu được nghịch tử phá gia này hắn chỉ là một con hổ giấy. Sao lại là hổ giấy, mà hổ giấy là gì? Đó chính là chỉ việc miệng hắn thì bi ba bi bô hung ác, nhưng hành động thực tế thì chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Đường Sinh có thật là hổ giấy không? Phải nói là ít hay nhiều cũng có đôi chút. Thật ra nguyên nhân cũng chính bởi hắn quá hiểu đời, bên ngoài thì là một chàng thiếu niên, nhưng khi ở vào một số tình huống hay một vài sự việc, hắn có nguyên tắc rất kiên định, xe có thể tùy tiện đập, nhà có thể tùy tiện phá, nhưng phụ nữ thì sao? Không thể tùy tiện lên giường, kiếp đó của hắn phóng túng đủ rồi, có thể nói đêm đêm làm tân lang, ngày ngày thay tân nương, cuộc sống cực kỳ truy lạc. Đường Sinh của kiếp này phải thay đổi, bây giờ hắn muốn tận hưởng những cung bậc của tình yêu, không tùy tiện lên giường với bất kỳ cô gái nào, hắn muốn thưởng thức. Với hắn, mỗi một người phụ nữ đều có những nét quyến rũ độc đáo riêng, phải biết kéo tơ lột kén từ từ thưởng thức họ, hương vị mỹ miều không dễ gì dùng từ ngữ mà có thể lột tả hết được, chỉ có thể dùng con tim mình cảm nhận lấy, nuốt cả quả táo, hái sạch đẩy ngã, sướng đã rồi vứt bỏ, đó không phải là cảnh giới cao nhất của quá trình cơ cẩm. Giống như Đường Cẩn, Ninh Hân, La Sát Sắc những mỹ nữ xinh đẹp, nếu tùy tiện cầm lên đặt xuống, vậy thì còn gì những dư vị ngọt ngào. Trong phòng bệnh, mỗi một lần thay rửa vết thương cũng phải mất đến mười mấy phút hoặc lâu hơn, tiếp sau là hình ảnh hai cô y tá mặt đỏ bừng rời khỏi. Đường Cẩn trong lòng rất không thoải mái, trong bụng oán thầm hai nàng y tá kia, các cô có nết không vậy? Thay băng thôi mà cũng thay đến nổi mặt đỏ tiếng hai, mắt có cần lấm la lấm lét vẻ xấu hổ không chứ? Khi cô và La Sát Sắc bước vào bên trong, trên người Đường Sinh đã được che tạm bằng chiếc chăn mỏng. Chiếc mông tròn lăng nhô lên bên dưới chiếc chăn, thấy rất rõ, trong lòng Đường Cẩn chỉ mong sao hắn xuất viện nhanh nhanh cho rồi, không thể chịu nổi cảnh phơi mông mãi thế này được, có một số phụ nữ thèm khát đến phát cùng rồi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 99, hôn nhau nhau trong gang tấc. Nguồn, mê chuyện. Trong lúc La Sắc Sắc đến nhà ăn bệnh viện lấy cơm, Đường Cẩn ngồi ở bên giường bệnh cô Đường Sinh ăn táo. Khi mình vừa bước vào, thấy hình như tư thế của cậu có chút gì đó không tự nhiên, mông nhổng cao thế làm gì vậy? Đường Sinh xấu hổ, gương mặt tuấn tú nóng ran lên, cười gượng một tiếng. Thớ, sao tớ không biết vậy nhỉ? Đường Cẩn nheo nheo mắt lại, túi người xuống áp sát mặt vào hắn. Cậu vờ vịt, có phải được họ thay rửa vết thương cho cậu thấy sướng mê người chứ gì? Cũng không phải thế, có chút đau đớn nữa chứ, tớ chỉ mong sao họ thay nhanh nhanh lên một chút. Đường Cẩn đưa đôi tay non nà ra, vân vê vành thai của hắn. Dịu dàng nói. Lúc ấy đầu óc cậu lại trỗi dậy những ý nghĩ xấu xa có phải không? Sao có thể? Không, tuyệt đối không có. Đường Sinh ngậm chặt răng lại, nhắm mắt, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đường Cẩn lúc này. Mở mắt ra đi. Cậu cũng biết xấu hổ sao? Có biết là tôi đang rất muốn véo hai cậu không hả? Thật ra Đường Sinh có nghe Tiểu Vĩ nói qua chị gái em không vừa đâu, bên ngoài thì vờ dịu dàng thế thôi, bên trong thì xuống tay rất tàn độc. Trước mắt thì còn có thể nói là đối với mình vẫn còn dịu dàng, Đường Sinh lại cười gượng nói. Chị Cẩn, chị không phải muốn ngược đãi bệnh nhân đấy chứ? Đường Cẩn thả lỏng tay, vung hai hắn ra. Từ sau khi trải qua cái đêm kinh hoàng đó, khoảng cách giữa cô và Đường Sinh rút ngắn thấy rõ, tiếp đó là ba đêm túc trực trong bệnh viện, vào nửa đêm hôm trước còn giúp hắn tiểu tiện nữa chứ, tuy là nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cái của hắn gần trong gang tấc, thật đáng sợ. Cũng bởi trải qua những việc như thế, về tâm lý mà nói, ý thức tự vệ trong Đường Cẩn với hắn từ đó cũng không còn nữa. Đến hôm nay, cô đã có thể tự nhiên âu yếm véo thai Đường Sinh, dường như hành động đó không là gì cả, khi trước, cô và La Sắc Sắc còn giúp hắn lau mình mấy nữa chứ. Lúc đó Đường Sinh đưa tay ra, giữ chặt lấy tay của Đường Cẩn cũng giữ chặt lấy tay hắn. Này, kêu một tiếng dễ nghe thử xem, khi đó sẽ tha cho cậu. Khi chỉ còn hai người ở lại với nhau, trái tim như nảy nở, cảm xúc dâng trào, những lời tỏ tình đầy tình tứ không kìm nén nổi mà được thốt ra lời. Đôi mắt long lanh của Đường Cẩn lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi thở của đôi môi anh đào như biết nói, phà thẳng vào mặt hắn. Cẩn Cẩn, cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ xin được khoan dung, được không? Đường Sinh bắt đầu cười gian trá. Đánh chết cậu này, đồ xấu xa. Đường Cẩn nói chứ không đánh, tay lại dịu dàng vân vê vành thai của hắn. Hai người cười cười nói nói, đầy tình ý triền miên không dứt, Đường Cẩn vẫn không buông tha. Têu một tiếng dễ nghe xem nào. Chị Cẩn. Em Cẩn. Sư tỷ Cẩn. Sư muội Cẩn. Cậu thích nghe cái nào? Đương nhiên là chị rồi, cậu nhỏ hơn tớ còn gì. Đường Cẩn nói cực nhỏ, túi thấp mặt xuống hạ giọng nói. Têu chị đi. Thế thì tớ đây thê thảm rồi đúng không? Tiểu Vĩ em trai cậu từng nói với tớ rằng, làm em trai cậu thê thảm lắm, hay là tớ kêu cậu là em nha? Không. Đường Cẩn trong lòng thầm mắng em trai nói xấu mình, có thời gian sẽ tính sổ sau, ngoài miệng vẫn nói. Cậu nói bừa. Thế thì cậu hôn tớ xem nào, hôn rồi tớ sẽ kêu. Đường Sinh sỏ là nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn đỏ bừng lên, từ khi biết hắn đến giờ, tình cảm vẫn chưa phát triển đến mức độ phải hôn nhau. Hơn nữa, làm gì có chuyện con gái chủ động bao giờ. Cá tính mạnh mẽ tiềm ẩn trong cô bị ép đến bùng nổ ra ngoài, trừng mắt nói. Đừng nghĩ rằng cậu là bệnh nhân thì tớ sẽ nhịn cậu nhé. Miệng nói, tay thì Đường Cẩn cho vào bên trong chăn, vẻ xấu hổ trên mặt lúc này càng thấy rõ hơn. Tự mình chọn, ở hông hay ở đùi. Khi bị bàn tay mềm mại của Đường Cẩn cho vào bên trong, máu trong người Đường Sinh lúc này chảy dần dần, bàn tay ấy cứ như là có điện vậy, nó lướt tới đâu ra thịt hắn tê dại đến đó. Trời ạ, thì ra con người nàng Cẩn xinh đẹp đây thú vị đến như vậy, chỉ là bản thân mình chưa khám phá ra hết mà thôi. Sự kích động lúc này khó mà tả hết. Kỳ thật tâm hồn thiếu nữ của Đường Cẩn lúc này cũng đang sao động mạnh mẽ, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tay vừa chạm vào chiếc mông trần bên trái của Đường Sinh, cũng là lúc nhịp thở của cô như ngưng động lại, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến ba tấc, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Cảm nhận được những rung động khi chạm tay vào từng thớ thịt săn chắc trên người hắn, Đường Cẩn không kìm nổi mà co năm ngón tay lại, đôi môi mộng lúc này mấp máy thì thào lên tiếng. Hai nữ y tá khi rời khỏi mắt thì lấm la lấm lét xấu hổ, mặt thì đỏ ửng đỏ bừng, cậu thì ngoan ngoãn nằm yên cho hai người họ. Tớ ghét cậu. Đường Sinh lúc này đã không cách nào có thể đè nén nổi sự ham muốn đang mãnh liệt trỗi dậy khắp người hắn, đưa tay ra ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Đường Cẩn. Cẩn, thế cậu thay rửa vết thương cho tớ nhé, được không? Vào đúng lúc hai bờ môi của hai người như dính chặt vào nhau, bên ngoài đúng lúc có tiếng bước chân vọng tới, Đường Cẩn hết hồn, vội vàng rụt người lại, thu tay về. Chỉnh chu lại tư thế ngồi. Cửa mở ra, La Sắc Sắc bước vào. Nay đỡ hộ với, Tiểu Cẩn, đừng có chán ngấy như thế với anh chàng bé nhỏ của em. Gì cơ chị Sắc, chị chỉ nói bừa. Đường Cẩn xấu hổ, bước lên trên hai bước, đỡ lấy hộp cơm trên tay cô. Buổi trưa hôm nay, Ninh Hân ăn cơm ở nhà, cô vốn tính đến bệnh viện thăm Đường Sinh, nhưng do có việc phải bàn bạc cùng ba nên cô lại thôi. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai cha con vào phòng sách nói chuyện, Ninh Hân lên tiếng. Ba, những tài liệu đó con xem qua cả rồi, đủ chứng cứ buộc tội họ Lưu kia. Ninh Thiên Hữu gật gật đầu. Ừ, chỉ còn thiếu mỗi một nhân chứng đứng ra để làm chứng chống lại ông ta thôi. Ngoài ra, ông ta lại là thành ủy viên thường vụ, muốn giam giữ và thẩm vấn ông ta, thành phố cũng khó mà ra được quyết định, cần phải báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh khẳng định là rất quan tâm tới chuyện này, thậm chí còn phái người đến nữa là khác. Quan chế nhà nước là thế, thành ủy viên thường vụ là lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Ông ta phạm phải tội gì trước tiên không bàn luận đến, khẳng định phải báo lên đảng ủy thượng cấp trước tất cả quá trình phát sinh và hậu quả, cụ thể xử lý thế nào, cũng cần phải nghe ý kiến của thượng cấp đảng ủy, điểm này rất quan trọng. Nếu như không phải phải thành ủy viên thường vụ, thì cấp thành phố địa phương có thể tự mình ra quyết định, ý kiến xử lý, đồng thời trực tiếp giao cho ủy ban kỷ luật thành phố xử lý. 3. Nhân tình của ông ta trước sau vẫn không khai gì cả, buổi sáng có một phần tư liệu về kết quả điều tra cô ta, trong báo cáo nói cô ta có thai.
Sao?
Ninh Thiên Hữu hơi ngẩn người, cặp mày rậm của ông nhíu lại. Họ Lưu kia suy cho cùng vẫn là thành ủy đảng ủy, quan hệ của ông rất rộng, chỉ sợ nhổ củ cải không khéo mang theo cả bùn đất lên theo, e là ở đây có người sẽ gây áp lực, e là chỉ xử lý qua loa, e là... Tóm lại là có rất nhiều nhân tố hạn chế quá trình tiến triển của sự việc, nên chỉ có thể thu thập thêm thật nhiều chứng cứ có giá trị xác thực, đánh bại ông ta trong một lần ra tay. Còn như có thể truy cứu thêm trách nhiệm những người liên quan hay không, thì đó không phải là vấn đề riêng của một chủ tịch quận, điều này khiến bí thư đường rất đau đầu, lãnh đạo bên trên giao đấu ai biết được tình hình rồi sẽ đi về đâu, ra sao và thế nào. Ông trầm ngâm nói, Ninh Hân này, hay là con đi nói chuyện với Đường Sinh xem sao. Chàng thiếu niên này đã để lại trong lòng Ninh Thiên Hữu một ấn tượng rất sâu sắc, La Sắc Sắc người gần đây thường xuyên tiếp xúc với ông được xem như là người đại diện phát ngôn của hắn, riêng điểm này thì con gái cũng đã có nói qua đôi chút cho mình biết, nhà họ Đường không những có sức ảnh hưởng trên quan trường, mà xem ra, họ cũng đang có ý mở rộng phát triển thanh thế trên cả thương trường. Nhắc tới Đường Sinh, cảm nhận đầu tiên mà trong lòng Ninh Hân nhận thấy được chính là sự ấm áp, trong lòng cô, sớm đã xem Đường Sinh là người tình nhỏ của mình rồi. Dạ, ba, để con tìm hắn nói chuyện xem sao, tên tiểu quỷ này trong đầu hắn có rất nhiều sáng kiến, nói không chừng hắn sẽ nghĩ ra cách hay nào đó thì sao. Cố gắng che đậy tình cảm đặc biệt của mình dành cho Đường Sinh trước mặt ba, để ông thấy rằng mình không hề xem Đường Sinh như người đồng trang đồng lứa, như thế thì sẽ không khiến ông nghĩ sang chuyện khác, bản thân có thường xuyên qua lại thân mật với Đường Sinh cũng không lo ông sẽ nghĩ xuyên tạc, nghi ngờ khác thường chứ. Về chuyện Đường Sinh trúng đạn nhập viện, ở trong nhà mình, Ninh Hân căn bản nửa câu cũng không nhắc đến, thế cho nên trong nhà không ai biết chuyện cả. Ninh Hân này, con đừng có mà xem thường tên nhóc đó, một vài ý kiến và nhìn nhận của ba về sau không dám chắc sẽ có bí thư Đường dính dáng vào. Trước nay, Ninh Thiên Hữu vẫn cứ đinh ninh rằng Đường Sinh chỉ là cái loa phóng thanh của bí thư Đường, nên những gì mà hắn nói không phải là chủ ý riêng của hắn. Nhờ thế nên đây là điểm mà trước mắt Đường Sinh có thể lợi dụng, bởi họ càng suy nghĩ như vậy thì sẽ càng có lợi cho kế hoạch mà bản thân hắn muốn tiến hành. Đợi đến một ngày nào đó họ bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, thì ra tất cả đều là kế quỷ của tên quỷ nhỏ, khẳng định Đường Sinh khi đó đã vây cánh cứng cắp rồi. Ninh Hân đi xuống lầu, lái chiếc xe hơi chính hãng của mình vội vội vàng vàng hướng tới bệnh viện, mấy ngày gần đây cô không có mấy tâm trạng để làm việc, đầu óc chỉ nghĩ đến tên tiểu đoàn gia hắn thôi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 100, cha của Đường Sinh. Nguồn, mê chuyện. Vụ án lớn 921 của 4 năm về trước từng chấn động một thời, vào cái ngày mà hai tên trọng phạm phạm tội sát nhân bỏ trốn, bí thư Vương của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố sau khi nhận được tin báo liền báo cáo lên thành ủy, cùng những lãnh đạo có liên quan trên thành ủy tính nghiêm trọng của vụ án đó tương đối lớn, và cũng cực kỳ ác liệt. Có điều là bất kỳ ai cũng không ngờ rằng, hai tên trọng phạm hung ác kia, vào đêm ngày 21 tháng 9 sau 4 năm lẩn tránh đã bị đặc công Tinh Anh Ninh Hân với biệt danh là Sư Tử giết chết. Bất luận là lãnh đạo khu vực thành phố Giang Lăng hay lãnh đạo cấp cao của thành phố, hay lãnh đạo thành ủy hoặc tỉnh ủy những người có nghe và biết đến vụ án này, với họ mà nói, cái tên Ninh Hân đã trở nên quá quen thuộc, đã nghe qua rất rất nhiều lần rồi, thế là thêm một lần nữa, cô lại đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Thêm một vụ án lớn tham nhũng khác, liên quan đến thành ủy ủy viên thường vụ phó chủ tịch Lưu thành phố Giang Lăng, cố nhiên lại có phần của Ninh Hân liên quan trong đó. Nữ cảnh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm này thật đúng là cha cô là chủ tịch quận Ninh Thiên Hữu cũng bị không ít cán bộ cho vào tầm ngắm, xem như cái gai trong mắt vậy. Vào thời điểm Ninh Hân lái xe tới bệnh viện thăm Đường Sinh, tại phòng khách của thành ủy, lãnh đạo thành phố gồm các vị như chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố, viện trưởng pháp viện, cục trưởng công an đều đang có mặt tại đây. Dưới sự hướng dẫn của Lý Trọng Phong tất cả đi vào bên trong phòng hội nghị nhỏ. Bên trong phòng lúc này là Đường Thiên Tắc đã ngồi chờ sẵn từ khi nào. Vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này, năm nay mới 42 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài thì trông ông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mày to rộng, thẳng sống lưng ngồi đợi bên trong, ánh mắt thâm thúy tinh đời nhìn quét qua một lượt những vị cán bộ đang lần lượt bước vào, sau đó đứng lên. Bí thư Đường, chào anh. Chủ nhiệm Lý bên hội đồng nhân dân đại diện cho vài cán bộ có mặt lên tiếng chào hỏi trước. Đối với vị bí thư trẻ tuổi có thân nhân rất tốt này ai cũng không dám xem thường. Đường Thiên Tắc chủ động đưa tay ra bắt tay chủ nhiệm Lý bên hội đồng nhân dân, trên mặt tuy chỉ hiện qua nụ cười thoáng nhưng lại thấy rất rõ sự chân thành trên đó. Chủ nhiệm Lý cũng tới rồi, mọi người ngồi đi. Đường Thiên Tắc bắt tay từng người một, đợi cho mọi người yên vị xong, khi đó ông bắt đầu lên tiếng. Vụ án lớn 9.21 mọi người xử lý rất gọn gàng, phải ghi nhận công lớn cho đồng chí Ninh Hân của đội cảnh sát đặc nhiệm mới được. Về phần kiến nghị thưởng phạt đối với những người có trách nhiệm liên quan ở Tòa án Nhân dân thành phố tôi cũng đã xem qua, tôi hoàn toàn tôn trọng kiến nghị của chủ nhiệm Lý, có công thì thưởng, có tội phải phạt thôi. Bởi hai tên trọng phạm sát nhân trốn chạy, nên Tránh Văn phòng Phòng Hình sự và Cục Phó Cục An ninh phải chịu trách nhiệm. Bí thư Vương của Ủy ban Chính trị Pháp luật bày tỏ thái độ đồng thuận với ý kiến trên, ông cũng hoàn toàn đồng ý với kiến nghị của chủ nhiệm Lý, hai viện gồm Pháp viện và Viện Kiểm sát phải chịu trách nhiệm với Hội đồng Nhân dân. Chủ nhiệm Lý chính là lãnh đạo trực tiếp của họ, huống hồ ông lại là bí thư thành ủy nhiệm kỳ trước, ngay cả bí thư Đường cũng phải kính nể ông vài phần. Quan hệ của chủ nhiệm Lý tại thành phố Giang Lăng rất rộng, nếu tiếp tay với ông, tình thế tất sẽ biến đổi rất lớn. Ước chừng cuộc hội ý diễn ra trong hơn 20 phút, sau đó mọi người mới lần lượt rời khỏi, Đường Thiên Tắc xem đồng hồ, cũng sắp 2 giờ rồi, đã đến giờ làm việc. Ông quay về phòng rửa sơ mặt một cái, chỉnh chu lại trang phục trên người, khi chuẩn bị bước ra thì Lý Trọng Phong đi vào. Bí thư. Ừ, có việc thì cứ nói. Đường Thiên Tắc nhìn thấy trong tay của Lý Trọng Phong cầm thứ gì đó, liền biết là anh ta có việc cần báo cáo lại. Bí thư, đây là tư liệu mà khi nạ ý Bí thư Vương của Ủy ban Chính trị Pháp luật bảo tôi chuyển lại cho ông. Đường Thiên Tắc không nhận lấy tư liệu trên tay anh ta mà chỉ nhìn anh ta và hất cằm ra hiệu cho anh nói tiếp. Lý Trọng Phong làm việc cho Bí thư Đường cũng đã vài năm, đương nhiên hiểu rõ ý ông, thấy thế nên ông tiếp lời. Là kiến nghị điều chỉnh công tác. Liên quan đến Ninh Hân của đội cảnh sát đặc nhiệm, có điều là ý kiến không thống nhất, có người nói cô còn quá trẻ, có người nói cô năng nổ, may mắn, còn nữa. Đường Thiên Tắc nhíu nhíu đôi mày rậm và sắc của mình lại. Anh Lý này, điều chỉnh công tác của một cán bộ chức vụ chỉ ở cấp phòng ban, cũng cần phải hỏi qua ý kiến của tôi sao? Thịt trên mặt của Lý Trọng Phong như chạy cả xuống, lúng túng nói. Bí thư còn có một vài tình tiết ông đây chưa biết. Anh muốn nói về phương diện nào? Đường Thiên Tắc nghe ra ý của ông ta muốn nói gì, những tình tiết đó không thể nói ra trên bàn họp. Là La Sắc Sắc tiết lộ cho tôi biết, thời gian trước đó, chuyện của Thanh Bỉ Hồi Phổ Đông, Đường Sinh cũng có dính líu tới, vụ án lớn 9.212 ngày trước, khi Ninh Hân giết chết hai tên trọng phạm, Đường Sinh cũng có mặt ở hiện trường, quan hệ của cậu nhà và Ninh Hân dường như là rất thân thiết, cho nên tôi. Câu nói này của Lý Trọng Phong làm cho sắc mặt điềm tĩnh từ đầu đến giờ của bí thư Đường biến sắc hẳn đi. Tay không còn tự chủ được nữa mà run lên. Đường Sinh nó không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ông ta dẫu sao cũng từng gặp qua Phong Ba, hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang dâng, Lý Trọng Phong nói. Cậu ta hiện tại rất tốt. Trong mắt Đường Thiên Tắc thoáng hiện lên chút xót xa, thương con, khẽ gật đầu. Nó với một nữ cảnh sát thì có quan hệ gì được cơ chứ? Cái này thì tôi không rõ lắm, nghe La Sắc Sắc nói, quan hệ của hai người hình như là ổn. Có thể là quan hệ chị em khác phái gì đó. Cặp chân mày của Đường Thiên Tắc như nhíu chặt vào nhau, quan hệ chị em khác phái. Gì thế này? Lại hỏi tiếp. Cái cô Ninh Hân kia năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi có xem qua lý lịch của cô ta, thạc sĩ học viện luật ảm, chính trị, năm nay mới 25 tuổi. Vừa nghe 25 tuổi cặp mày của Đường Thiên lập tức giãn ra hẳn, con trai mình năm nay mới 17 tuổi. Ừ, cậu xuống dưới chuẩn bị xe đi. Lý Trọng Phong kẹp lấy xấp tư liệu vào người, đi ra ngoài. Đường Thiên Tắc xoay người bước đến bên cửa sổ, hai tay khoanh tròn trước ngực, suy nghĩ gì đó khoảng 2 phút, mới quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương Bình Trung. Bên kia, Vương Bình Trung cũng nhanh chóng nghe máy. Đồng chí Bình Trung, tôi Đường Thiên Tắc đây, việc điều động công tác phòng ban anh và các đồng chí đảng ủy quyết định là được rồi, bí thư tôi đây cũng không thể chuyện gì cũng nhúng tay vào, anh chê tôi chưa đủ bận rộn hay sao thế? Liên quan đến chuyện bổ nhiệm cán bộ bên dưới, tôi chỉ xin nhấn mạnh lại một điều. Những người trẻ tuổi, có năng lực, có tài hoa, chịu xông pha và năng nổ trong mọi chuyện thì chúng ta nên tạo cơ hội cho họ, không thể cứ lúc nào cũng là những cán bộ lao thành xông pha mới được. Thời cơ thích hợp, tăng thêm trách nhiệm cho họ cũng không hẳn là việc xấu, từ nay về xả ứng chuyện như vậy không cần phải xin chỉ thị của tôi đâu. Vương Bình Trung đang ở trên xe, nhận được điện thoại của bí thư Đường đầu tiên là ngẩn ra, sau khi nghe xong những gì ông nói trong điện thoại, liền hiểu ra được ý ông là gì, ngẫm lại một chút thấy đúng thôi. Bí thư Đường cũng không phải là người trẻ tuổi đó sao, nhân vật số 1 chỉ mới 42 tuổi, trường hợp này không nhiều đâu. Liên quan đến chuyện điều động công tác của Ninh Hân, chỉ sợ khi nói năng sẽ đụng chạm đến mặt nhạy cảm nào đó của vị bí thư này thì sao? Ừ, mà hẳn là như vậy rồi. Những chỉ thị của Đường Thiên Tắc đều mạn tính nghệ thuật quan trường cả đấy, khi ông hào phóng trao quyền quyết định vào tay của Vương Bình Trung, cũng là lúc ông đang âm thầm ủng hộ Ninh Hân, Vương Bình Trung lẽ nào nghe không ra? Có điều là ông ta tuyệt đối không nghĩ ra rằng Ninh Hân và Bí Thư Đường còn có một mối quan hệ khác nữa. Sau khi Ninh Hân vội vàng đến bệnh viện, vừa đúng lúc vào thay ca cho La Sắc Sắc và Đường Cẩn, La Sắc Sắc nói muốn ra ngoài hít thở chút không khí, cô ở đây mãi cảm thấy ngột ngạt sắp chết rồi, mượn cớ đưa Đường Cẩn đi học, nhân cơ hội đi tản bộ thư giãn. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Ninh Hân và Đường Sinh đang nằm sấp trên giường. Khi chỉ còn lại có hai người, không ai có vẻ gì là thấy ngượng cả, nụ hôn đó lại được nhắc đến. Mấu chốt chính là sau khi trải qua cái đêm sinh tử đó, đã trực tiếp kéo quan hệ của hai người đến gần nhau hơn, tận sâu trong lòng của Ninh Hân, đối với việc Đường Sinh vì mình mà không màng sống chết bản thân khiến cô vô cùng cảm động. Thường thì cái tình cũng từ đó mà sinh sôi, không can hệ gì đến chuyện tuổi tác lớn nhỏ, khi đã có tình cảm với nhau, có lớn hơn 10 tuổi cũng vẫn rung động như thường, sự khó hiểu của tình cảm là thế đó, không ai có thể lý giải được cả. Gọt vỏ táo, từng miếng một đút cho Đường Sinh ăn, Ninh Hân ngồi ở bên cạnh giường, một tay thì bị Đường Sinh nắm chặt, tay còn lại thì cho hắn ăn táo, hai người, bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối. Này dùng miệng đút nhé, được không? Đường Sinh được voi giờ lại đang đòi tiên nói. Ninh Hân đỏ cả mặt, liếc hắn một cái, thì thào. Không biết xấu hổ sao? Có cần chị đây nhai nhuyễn cho luôn không? Thế càng thắm thiết đến đây nhai một ngụm rồi cho mình thưởng thức xem nào. Trời ạ, cậu làm tôi buồn nôn chết đi được còn ăn nữa thôi. Không đút nữa đâu đấy. Ninh Hân không thèm để ý đến yêu cầu của hắn nói. Đường Sinh cũng không thể làm gì hơn, ăn thêm vài miếng thì không ăn nữa, hỏi cô. Mấy ngày gần đây không bận lắm đúng không? Ừ, cơ bản cũng không có việc gì nhiều, việc của đội cảnh sát đặc nhiệm thực ra không nhiều lắm, nhưng một khi nhận nhiệm vụ thì toàn là những vụ án lớn không à? Thì phải thế chứ, ơ chị Hân, lần này chị lại lập công lớn rồi, sao chi đội của chị lại không đề bạt chị thế nhỉ? Ninh Hân cười gượng. Cậu nghĩ chuyện đề bạt đơn giản như thế sao? Hơn nữa, chức càng lớn việc càng nhiều, phó chính ủy chị đây không dám đảm đương. Hai người cứ thế câu được câu mất, lúc gần 4 giờ thì Ninh Hân có điện thoại, trong lúc nghe điện thoại sắc mặt của cô cũng dần biến đổi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Ninh Hân thăng chức. Nguồn, mê truyện. Sao thế? Đường Sinh cũng thấy sắc mặt cô hơi bất thường. Không phải là lại có nhiệm vụ chứ? Ninh Hân lắc lắc đầu cười gượng. Bí thư thành ủy nói cho chị biết, hội nghị đảng ủy vừa mới thông qua việc bổ nhiệm chị. Ồ, tuyệt lắm, chức gì vậy? Đường Sinh không nhịn được cười. Phó bí thư đảng ủy chi đội đặc cảnh, chính ủy chi đội. Ninh Hân cũng cảm thấy hơi bất thường. Phải biết phó chính ủy và chính ủy về cấp bậc hơn kém nhau một bậc, người trước là trưởng, người sau là phó. Đối với cán bộ bình thường mà nói, từ trưởng phòng lên phó cục, đây được ví như là một tiểu long môn, không phải ai cũng có thể dễ dàng bước qua. Mà phó bí thư đảng chi đội đặc cảnh, chi đội chính ủy, đó là hai chức vị danh xứng với thực, đứng sau bí thư đảng chi đội trưởng nhưng cấp bậc của họ thì to như nhau, chỉ là cấp bậc trong đảng thì bí thư phải cao hơn phó bí thư mà thôi. Cái này, có hơi nhanh không? Chị phải làm thế nào? Ninh Hân có cảm giác trở tay không kịp. Còn có thể làm thế nào được, bây giờ việc phải làm chính là hôn chúc mừng thôi. Mau lên. Hôn cái đầu cậu ấy. Ninh Hân không ngượng ngùng, giơ tay véo khuôn mặt đẹp trai của hắn, dịu dàng nói. Thì hôn một cái. Đường Sinh thích thú kê gối hơi nghiêng sang một chút, Ninh Hân vội đóng một cánh cửa sổ phòng bệnh lại, giơ tay nâng khuôn mặt hắn lên, chủ động túi thấp đầu xuống. Một cảm giác đê mê say đắm khi môi cô và hắn chạm vào nhau. Khoảng hơn 2 phút hôn nhau, mãi đến khi điện thoại của Ninh Hân đổ chuông một lần nữa, cô vội vàng đẩy Đường Sinh ra, hắn còn kêu lên. Ai thế này? Dám làm phiền nhị đại gia ta đang lúc hôn nhau thế này. Ninh Hân liếc hắn một cách dễ thương, hít sâu lấy lại tinh thần, nghe điện thoại sau dăm ba câu thì dập máy. Là cục trưởng đích thân gọi điện đến động viên chị, còn bảo chị đến cục một chuyến. Đường Sinh véo khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hân, tỏ vẻ buồn rầu. Làm chức to rồi, không phải muốn bỏ em chứ? Ninh Hân không nhịn nổi nữa, hai tay nâng khuôn mặt đẹp trai của hắn lên, túi xuống dịu dàng hôn hắn một cái. Hôm đó, cậu nghĩ rằng chị trúng đạn sao? Em chỉ hy vọng người trúng đạn là em, mà không phải là chị, ai làm hại chị, em sẽ đập gã thành trăm mảnh. Ninh Hân nhìn hắn chăm chú. Đường Sinh, chúng ta có lẽ chỉ có thể yêu vụng trộm thế này thôi. Câu nói này khiến Đường Sinh thất vọng, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng buồn. Em yêu Đường Cẩn đồng thời cũng yêu chị Hân. Lời bày tỏ đột nhiên, khiến nước mắt Ninh Hân trực trào ra. Đàn ông đều xấu xa, cậu cũng không ngoại lệ. Chị Hân. Nếu, em nói là nếu, sau này em muốn chị âm thầm sinh cho em một đứa con, chị có đồng ý không? Câu nói này càng độc ác, như một tiếng sét vang trong đầu Ninh Hân khiến cô ngẩn người, mãi mới nói. Cậu khẳng định. Đương nhiên là khẳng định, chẳng phải đang hỏi chị sao? Em sợ chị xúi em. Vừa nói dứt lời thì hắn hứng chọn một cái tát, ý hệt cái tát khi trước lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng. Cậu đừng nằm mơ, hai chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là hôn, cậu cho rằng tôi sẽ lên giường với một thằng nhóc thối tha như cậu. Này thằng nhóc thối tha là cái gì? Cái đấy của tôi rất to đấy. Đường Sinh vinh mặt khoe khoang không biết ngượng. Ninh Hân bó tay với hắn, chỉ cố ra sức véo má hắn ngượng không dám ngẩng mặt lên nói. Tên nhóc này, tốt nhất là cậu đừng có khoe khoang trước mặt tôi, nếu còn tiếp diễn tôi sẽ thiến cậu đấy. Đúng rồi, việc của phó thị trưởng Lưu không dễ làm, cậu thấy thế nào? Cô lập tức kể tình hình mới nhất về chuyện cô tình nhân của phó thị trưởng Lưu mang thai cũng bị điều tra ra. Tài bắn súng của lão già này rất chuẩn, hạ 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 có thể lợi dụng điểm này, đánh vào tâm lý cô ta. Ninh Hân gật gật đầu. Ừ, chị cũng nghĩ vậy, nhưng cô gái này rất kín miệng, khó đấy. Hôm qua Đường Dục mới biết cậu sinh nằm viện, nhưng ông ta không rõ chuyện thế nào, còn nghĩ rằng chỉ là bệnh nhẹ. Vì lần này Đường Sinh nằm viện một, mà không phải là nằm trong bệnh viện hai của Đường Lăng, vì vậy muốn nghe ngóng chút chuyện cũng không tiện. Khi Ninh Hân ra xe, thì đúng lúc gã Đường Tam Thái lái xe chở Đường Dục đi vào, chiếc Benz của họ và chiếc Honda của Ninh Hân lướt qua nhau, Ninh Hân vờ như không nhìn thấy họ, từ khi Tống Đường Bình vào trại cai nghiện, Đường Dục rất kính nể cô. Là thế này, ông chủ Đường đi cùng Đường Tam Thái đến khu bệnh chăm sóc đặc biệt, họ đang hỏi số phòng của Đường Sinh, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không cho người bình thường vào, hai người vừa vào khu bệnh, liền chặn cô y tá lại hỏi, nói là đến thăm Đường Sinh. Đường Dục vẫn đang nóng lòng về chuyện nhà máy ổ trục, nghe ông Lưu quản lý nhà máy ổ trục bị ủy ban kỷ luật sờ gáy, lại nghe nói chỗ rửa của y là phó thị trưởng Lưu đã thôi trước, Đường Dục rất lo lắng, sự việc tiến triển nhanh quá, khả năng của Đường Sinh rất có thể sẽ giúp ích được trong chuyện này, bí thư Đường rất lợi hại. Đối với hiệu quả như vậy, trong lòng Đường Dục rất kính nể, người như vậy, có thể đắc tội không? Phải quan hệ tốt với họ. Đường Tam Thái ôm bó hoa tươi, đi cùng Đường Dục, theo cô y tá đến phòng bệnh, mông cô y tá được chiếc áo bờ lật che phủ, ngoáy qua ngoáy lại, y không ngừng chép miệng, rất cong rất tròn, chạm vào nó từ phía sau, sướng biết bao. Cô y tá rất xinh đẹp, khoảng 21, 22 tuổi, chăm sóc Đường Sinh suốt mấy hôm nay, lần nào thay thuốc cũng là cô, Đường Sinh đã quen rồi, Đường Sinh nói với cô khá ngọt ngào, gọi cô là chị Lâm, tên đầy đủ của cô là Bạch Lâm, dung mạo vào hàng tuyển, chỉ thua kém Đường Cẩn bọn họ một chút. Cô bước vào trước nói với Đường Sinh có người đến thăm hắn, Đường Sinh đã nhìn thấy Đường Dục nơi cửa sổ, liền gật đầu. Đường Dục vào một mình, ánh mắt kính đứng bên ngoài chờ, khi Bạch Lâm đi ra, ý liền cứ gọi cô lại. Vất vả cho cô rồi, xin hỏi cô tên là gì, tối nay tôi thay cậu Sinh mời cơm cô. Bạch Lâm giật nảy mình, qua tấm kính màu trà, cô nhìn thấy trong đáy mắt gã đeo kính lộ ra vẻ không đàng hoàng, cô cảm thấy sợ hãi. Không, không cần đâu, đây là việc tôi nên làm, bệnh viện có quy định, không cho phép chúng tôi tư lợi của người nhà bệnh nhân. Gã đeo kính tạo dáng rất ngầu, đưa ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô. Tôi mà mời ai ăn cơm, thì chưa bao giờ bị từ chối. Bạch Lâm cầm tấm danh thiếp xem. Tổng trợ lý Đường Tam Thái tập đoàn Giang Dục, là tên lưu manh nổi tiếng trong giới xã hội đen sao. Danh tiếng của Đường Tam Thái và thiếu gia Đường Binh Giang Lăng đều xấu xa như nhau, thậm chí còn vượt quá một cấp, vì rất nhiều việc hắn đã làm. Anh Đường, tôi không phải là người như vậy. Tôi biết mà, cô đừng sợ, tôi thay cậu Sinh tiếp đãi cô, sau này tôi sẽ để mắt đến cô nhiều hơn, ở bệnh viện. Ý là, cô đi với tôi, sau này sẽ sống sung sướng, ánh mắt của gã bắt đầu liếc vào ngực Bạch Lâm. Anh Đường, tôi không đi đâu, tôi. Bạch Lâm sợ hãi. Cậu Sinh, là bệnh nhân trong phòng sao? Cậu ta và Đường Tam Thái có quan hệ gì? Người đàn ông giàu có vừa vào là tỷ phú Giang Lăng ông Đường Dục sao? Đường Dục là đại gia ở thành phố Giang Lăng, rất nhiều người nghe nói đến tên ông ta, đương nhiên Bạch Lâm cũng có nghe nói. Khoảng hơn 6 giờ tối, tôi đợi cô ở dưới, nếu cô không muốn đi, có thể sẽ có không ít rắc rối đấy. Bạch Lâm biến sắc, có loại lưu manh nhức hiếp người như vậy sao? Thật sự là gã đeo kính này xấu xa quá, vừa mắt ý thì hết đường chạy. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 102, bay kính. Nguồn, mê chuyện. Câu chuyện của Đường Dục và Đường Sinh chỉ xoay quanh nhà máy ổ trục, và chuyện thu xếp giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, Đường Sinh khiến ông ta rất yên tâm, nói ông chỉ cần chuẩn bị tốt một khoản tiền là được rồi, về việc thay đổi nhà máy ổ trục chính phủ sẽ gửi công văn thông báo chính thức ngay. Hiện giờ chính là liên quan đến trường hợp của ông Lưu quản lý nhà máy, có chút vấn đề phải xác nhận, nếu không đã sớm được quyết định rồi. Nói đến trường hợp của phó thị trưởng Lưu, Đường Dục cẩn thận quan sát thái độ của Đường Sinh, về phía Đường Sinh thì tỏ vẻ rất thản nhiên. Càng như vậy, càng khiến Đường Dục không thể nhìn thấu hắn, không nhìn thấu, thì không dám tùy ý suy đoán điều gì, trong lòng cũng thấy không yên tâm lắm. Cái Đường Sinh muốn chính là điều này, không thể để người như Đường Dục biết nhiều, nếu không lão sẽ làm ngược những suy tính của hắn. Ngoài ra, La Sắc Sắc tiết lộ, Lý Trọng Phong tiếp xúc với Đường Sinh khá nhiều lần, kỳ thực cô không nói, trong lòng Đường Sinh cũng đã có suy tính. Bác Dục, có vài chuyện, phải tránh Lý Bí Thư, người này nói thế nào nhỉ? Tóm lại, ngoài mặt vui vẻ là được rồi, nói với ông ta những chuyện ở mức sâu hơn cũng vô ích, ông ta có bị điều chuyển về tỉnh hay không, bây giờ vẫn rất khó nói. Đường Dục nhảy dựng trong lòng, cười nói. Tôi hiểu, cậu Sinh tiếp xúc với Bí Thư Lý cũng là xã giao ngoài mặt. Xem ra trong đầu lão già này hiểu rõ hắn và Lý Trọng Phong có âm thầm gặp gỡ nhau, lão châm chọc hắn ra mặt, ngoài ra cũng là muốn nói Bí Thư Lý không được tín nhiệm. Tuy ông ta là thư ký của Bí Thư Đường, nhưng địa vị của ông ta quá thấp, không làm được việc lớn. Ông ta có thể sánh với cậu Sinh sao? Người ta là con trai của Bí Thư Đường, còn ông ta chỉ bằng một sợi lông của hắn. Thư ký Lý, tất nhiên là có chỗ có thể tận dụng được, nhưng bác Dục, cháu khẳng định là bác không dùng được ông ta đâu, không phải là ông ta không giúp bác, mà là ông ta không có năng lực. Sự thật là như vậy, Lý Trọng Phong cũng cho Đường Dục ấn tượng như vậy, ông ta chỉ là một thư ký, năng lực có hạn. Nhất là việc của cháu, bác Dục đừng nhắc đến ông ta làm gì, hôm nào đó cháu thấy y ngứa mắt, y sẽ phải cuốn xéo. Đường Sinh cố ý phóng đại lên, hắn muốn làm cho Đường Dục phải xem thường Lý Trọng Phong, từ đó khiến Lý Trọng Phong càng hiểu rõ là y không là gì cả khi làm thư ký bên cạnh Bí Thư Giang Lăng ông Đường, đây là quất roi chuyển hướng sang ông ta, mục đích để nắm giữ ông ta chắc hơn. Đường Dục từ phòng bệnh đi ra, khi xuống lầu, không ngừng suy nghĩ về lời nói của Đường Sinh, cuối cùng cũng làm rõ năng lực của Lý Trọng Phong. Như lời Đường Sinh nói, ứng phó ngoài mặt với người này là được, thân quen cũng vô ích, có vài lời tuyệt nhiên gã không nói giúp mình. Gã đeo kính đi cùng Đường Dục, khi đi qua quầy lễ tân y tá, còn gật gật đầu với Bạch Lâm đứng bên trong, Bạch Lâm cắn răng sợ hãi. Nhìn theo hai người rẽ vào hành lang, Bạch Lâm cắn răng đẩy xe thuốc ra, đến thay thuốc cho Đường Sinh, trong đầu suy nghĩ, cậu thanh niên kia có thể giúp mình không? Mấy hôm nay cô khá thân với cô La ngủ cùng với cậu ta, có nên hỏi cô ấy trước không? Có cách này. Trong lòng cô yên tâm hơn một chút, khi đẩy chiếc xe vào phòng bệnh, Đường Sinh đang nằm sấp xem điện thoại. Chị Bạch Lâm à, lại thay thuốc cho em hỏi, vết thương có thể tháo băng sớm hơn không? Bạch Lâm vừa chuẩn bị dụng cụ thay thuốc, vừa trả lời. Không được, ít nhất phải 7 ngày. Nói rồi cô vén chăn che mông Đường Sinh ra, mỗi lần vén chăn ra khó tránh được cảm giác kích thích khi nhìn thấy mông của cậu thanh niên to khỏe. Trong đầu cô đang nghĩ chuyện bị Đường Tam Thái uy hiếp, có hơi không tập trung, nếu nhận lời mời của tên lưu manh đó thật. Chẳng phải được rồi sao? Cô cúi lưng, nhẹ nhàng gỡ tấm gạc trắng của Đường Sinh ra, lau vết thương. Tiểu Đường, sao hôm nay không thấy cô bạn gái lớn tuổi của cậu đâu? Khi sắp thay thuốc xong, Bạch Lâm không kìm được nữa. Cô gái lớn tuổi là ám chỉ La Sắc Sắc, hai hôm nay trước mặt hai cô y tá Đường Sinh đều gọi đùa La Sắc Sắc là bạn gái. Chẳng phải là bạn gái có thể ngủ cùng sao? La Sắc Sắc đều không phủ nhận, còn gọi Đường Sinh là bạn trai nhỏ trước mặt hai cô. À cô ơi à, ra ngoài có việc rồi. Một lát nữa sẽ quay lại. Đường Sinh trả lời, không suy nghĩ. Bạch Lâm cũng không nói thêm gì nữa, cô vẫn chưa thân với Đường Sinh lắm, có vài chuyện không tiện nói ra. Hơn nữa, trong mắt cô, Đường Sinh vẫn còn nhỏ, chỉ là một thiếu niên, có thể giúp cô được hay không rất khó nói trước, chi bằng tìm cô La Sắc Sắc kia cho nhanh. Ra khỏi phòng bệnh, đi được một đoạn thì Bạch Lâm đâm sầm vào một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đi lại, là La Sắc Sắc. Lại thay thuốc à? Chăm thay quá. Ánh mắt La Sắc Sắc có chút dí dỏm, Bạch Lâm liền đỏ mặt, vì ánh mắt của La Sắc Sắc quá sắc sảo, lại là dáng dấp của tiểu thư cao quý, trước mặt cô ấy, Bạch Lâm cảm thấy mình thua kém quá nhiều. Về phần La Sắc Sắc, cô cũng có chút hiểm nghi nho nhỏ với cô y tá xinh đẹp Bạch Lâm. Cô hiểu rằng bây giờ tầm mắt của nhị thế tổ rất cao, được ở cùng cô, Ninh Hân và Đường Cẩn, những mỹ nữ siêu cấp như thế này, lẽ nào lại còn cho cả Bạch Lâm vào tầm ngắm. Cô đơn giản chỉ là trêu chọc cô y tá ngây thơ một chút, còn Bạch Lâm cô đã thiếu tự tin, lại bị trêu chọc, càng ngại hơn. Chị La, chẳng phải chị nói chúng em phải chăm thay thuốc sao? Giọng Bạch Lâm hơi sợ hãi, ánh mắt cũng vậy. La Sắc Sắc liền mỉm cười. Chẳng phải vì vết thương của cậu ấy, chị mới có thể khiến cậu ấy phải phơi mông trước mặt cô y tá xinh đẹp như em sao? Bạch Lâm càng đỏ mặt, sợ hãi giải thích. Em, chúng em là y tá mà, cần phải chăm sóc bệnh nhân cẩn thận. La Sắc Sắc chớp chớp mắt với cô, cười đáng yêu. Không trêu em nữa. Nhìn mặt em đỏ lượng rồi, chị vào đây. Chị La, em. Có chuyện gì hả? La Sắc Sắc thấy vẻ mặt của Bạch Lâm rất bối rối, liền nhíu mày hỏi. Bạch Lâm khẽ cắn môi nói. Sáng nay có hai người đến thăm Đường Sinh, là ông tỷ phú Đường Dục, còn có người đi cùng ông ấy là Đường Tam Thái gì đó, y muốn mời em ăn cơm, em nói không đi, gã uy hiếp em, nghe nói tiếng tăm của gã không tốt lắm, em chỉ là. La Sắc Sắc lim di mắt, gật gật đầu. Ừ, em thấy y chướng mắt à? Chị La, em là con cái nhà tử tế, không muốn dính dáng đến loại người như y, chị có thể giúp em không? Nói tóm lại, hai cô y tá mới quen ở bệnh viện hai hôm nay đều không làm La Sắc Sắc ghét, và gã đeo kính kia cô cũng có nghe Đường Sinh nói qua, gã đó không phải người tốt, còn nói sớm muộn cũng phải trừng trị gã, đồng bọn của Đường Minh. Gã hẹn lúc nào gặp? Ngay 6 giờ chiều nay. Bạch Lâm vội vã trả lời, nhìn thái độ của La Sắc Sắc, cô biết mình có hy vọng. Ừ, em đừng đi, chắc chắn gã sẽ lên tìm em hãy nói như này. La Sắc Sắc túi xuống thì thầm vào tai Bạch Lâm. Chưa đến 6 giờ, gã đeo kính của chúng ta đã xuất hiện, vênh váo lên lầu, chạy thẳng đến bàn y tá tìm Bạch Lâm. Lúc Bạch Lâm nhìn thấy gã, vô cùng hoảng sợ, từ bàn y tá đi ra, tìm một góc khuất vắng người. Thế nào? Đi thôi, anh đến rồi, này làm bạn nhé, đừng sợ, anh không phải là người xấu. Anh Đường, là thế này, chị La của em muốn đi cùng. Ai cơ? Hai người đi cùng nhau à? Gọi cô ấy đi cùng đi. Chị La của em xinh không? Nếu được, anh thu nạp cả hai chị em. Gã đeo kính luôn hung hăng càn quấy như vậy, không một chút nể nang, không một chút trình độ, luôn toát lên vẻ lưu manh. Lúc này, La Sắc Sắc đã đứng ở sau gã. Này đồ lưu manh, anh muốn thu nạp tôi thế nào? Gã đeo kính quay phát lại, nhìn thấy La Sắc Sắc, đây chẳng phải là người phát ngôn của cậu Sinh sao? La Sắc Sắc tiến lên hai bước, giơ bàn tay thon nhỏ lên, kính của gã bay ra, bên tai có tiếng quát nhẹ nhàng. Sao anh không đi chết đi? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 103, gã đeo kính đáng thương. Nguồn, mê chuyện. Gã đeo kính bị đánh cho tỉnh ra. La Tổng, đừng hiểu lầm. Bà cô này là thân tín bên cạnh Đường Sinh, tôi sao dám đắc tội với cô ấy? La Sắc Sắc hừ một tiếng, quay người đi vào phòng bệnh, bước chân vội vã, tỏ rõ là cô đang rất tức giận. Gã đeo kính ngồi xổm xuống tìm kính, Bạch Lâm bên kia cũng vội vã đi theo La Sắc. Sắc. Vừa bước vào phòng bệnh, La Sắc Sắc liền diễn trò. Ai a không sống nổi nữa, bị tên lưu manh thối tha trêu chọc ở hành lang người ta muốn mời ăn cơm, muốn tôi và Bạch Lâm cùng lên giường với y, tôi đâu có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Tôi nhảy lầu đây. Đường Sinh nằm trên giường quát lên, hơi mơ hồ, nhưng nhìn sắc mặt La Sắc Sắc tái mét, không giống đùa giỡn, sắc mặt của nhị thế tổ liền trầm xuống. Ai? Là ai? Tên khốn nạn nào? Có phải gã không muốn sống nữa không? Ở đâu? La Sắc Sắc đến bên giường bệnh, ấn Đường Sinh đang muốn dậy xuống. Cậu đừng dậy, cậu đang bị thương đấy. Rốt cuộc là ai? Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Sinh trợn trừng mắt, muốn chấm mút vu em của tao hả? Thằng khốn nào thế này? Vừa nhìn biểu hiện của nhị thế tổ, La Sắc Sắc liền cười thầm. Nhưng mặt vẫn tỏ vẻ muốn chết. Còn có thể là ai nữa? Là tên Đường Tam Thái quân sư quạt mo của Đường Dục, gã nghĩ mình là cái gì chứ? Muốn ngồi lên đầu tôi không sống nữa, có được không? La Sắc Sắc trêu chọc nhị thế tổ, giả vờ khóc, nhưng không có nước mắt, bà cô là vú em của nhị thế tổ, mày muốn chết à? Không nhắc đến gã đeo kính thì thôi, cứ nhắc đến y, Đường Sinh liền bị gợi lên sự căm phẫn của kiếp trước. Ý ở đâu? Căm phẫn thì căm phẫn nhưng Đường Sinh ít nhiều cũng nhìn ra là La Sắc Sắc cố ý làm nũng. Không cần gọi, gã đeo kính cũng tự đến, tất nhiên là cần phải giải thích rồi, không giải thích mà để Đường Dục biết, thì y chết chắc. Cậu Sinh, đây là hiểu lầm thôi, thật sự là hiểu lầm. La Tổng, cô nghe tôi giải thích. La Sắc Sắc sẽ để cho ý giải thích sao? Cô đứng dậy đi đến tắt cho ý thêm một cái. Đồ lưu manh tối tha, anh còn giải thích cái gì? Đường Tam Thái chỉ dám đỡ lại, không dám đánh trả, ít nhất La Sắc Sắc cũng có cơ hội thể hiện sức mạnh của cô. Hôm nay vớ được chỗ chút giận, cô không tin gã đeo kính dám phản kháng hoặc đánh trả. Biểu hiện của nhị thế. Tổ đã dọa cho hắn sợ phát khiếp. La Sắc Sắc quả là có sức lực, tay năm tay mười tát vào mặt y, một hơi tát liên tiếp năm, sáu phát vào cái mặt dày của gã đeo kính, làm kính của y văng xuống đất. Bạch Lâm đứng ở cửa hoan hỉ thầm cổ vũ, phong cách tao nhã của La Tổng thường ngày giờ lại hung hăng thế này sao? Sao anh không mở to mắt ra, tôi và Bạch Lâm đều ở đây, anh thu nạp đi, có muốn tôi cởi quần cho anh không? La Sắc Sắc hung dữ, vừa mắng vừa tát y liên tiếp ba cái. Hai tay gã đeo kính ôm mặt không nói gì, La Sắc Sắc lại đá vào đũng quần y. Y hét lớn, đưa hai tay xuống che đúng quần. Mấy cái bạt thai khiến y hộp máu mồm, máu mũi, gã đeo kính kêu la inh ỏi, không chịu được nữa ngã lăn ra đất. La Sắc Sắc dồn lực vào mũi chân đá vào ngực gã đeo kính, ý hét tung lên, toàn thân co giật.
Đạp lên chứng tên khốn nạn mày rồi à, đồ lưu manh, tao không có ý định nhưng tao cố ý đấy, lần này sướng rồi chứ.
Đường Sinh nằm sấp trên giường khều ngón tay cái.
Chị Sắc Sắc, có thể mạnh thêm chút nữa, hình như ý chưa sướng đâu.
Gã đeo kính luôn mồm gào khóc.
Sướng, tôi sướng rồi cậu Sinh, La Tông, tôi thật sự sướng rồi, đừng đạp nữa.
May mà mày còn đeo kính đấy, ánh mắt mày như thế nào?
Mày muốn nghĩ đến La Sắc Sắc, mày có thể nói với tao mà, đúng không?
Không, không phải, cậu Sinh, tôi đâu dám có dã tâm đó, là hiểu lầm, là cô y tá kia.
Bạch Lâm nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn gã đeo kính mặt đầy máu, không biết phải biện bạch như thế nào.
Mày còn có mặt mũi mà nói à, tao đạp chết mày.
La Sắc Sắc không cho hắn giải thích, tiếp tục đạp.
Đường Sinh nghiêng người kéo tay cô, hắn đã nhìn ra vấn đề rồi, phải nói là gã đeo kính không có gan trêu chọc La Sắc Sắc, là La Sắc Sắc viện cớ để đánh y, nhưng việc thành như thế này rồi, hắn chỉ có thể nghiêng về phía La Sắc Sắc, còn có thể bên vực y sao.
Chị La, thôi đi. Giữ thể diện cho Đường Dục nữa, em gọi điện cho ông ta, bảo ông ta đến đây.
Đường Tam Thái ngọ ngậy đến quỷ dưới giường Đường Sinh.
Đừng, đừng gọi, cậu Sinh, tôi xin cậu đấy.
Người ở những phòng bệnh bên cạnh đều nghe thấy tiếng, nhưng không dám đến xem, mấy người ở bàn y tá cũng nghe thấy, vội vàng báo với y tá trưởng. Dưới sự chỉ đạo của y tá trưởng xinh đẹp, nam, 6 cô gái mặc bờ lật trắng xuất hiện trước cửa phòng của Đường Sinh. Nhưng không ai dám vào, chỉ đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ xem tình hình bên trong. Nhìn thấy y nước mắt, nước mũi, máu me đầy mặt đang quỳ dưới giường khóc lóc xin tha thứ.
Khi đó, Đường Sinh nghĩ rằng trò chơi đã đến lúc hạ màn, nheo mắt quan sát Đường Tam Thái. Kỳ thực hắn đã muốn trừng trị y từ lâu rồi, nhưng chưa viện được lý do gì, hắn cùng Đường Dục lại đang ở vào thời kỳ tuần trăng mật của sự hợp tác, thật không dễ ra tay đối phó với tên Đường Tam Thái vốn rất được Đường Dục ưu ái này. Lần này y tự dẫn sắc đến tay La Sắc Sắc, còn lý do là gì, Đường Sinh chẳng buồn hỏi, thầm nghĩ, chị Sắc Sắc của tao muốn trừng trị mày, mày hãy ngoan ngoãn chịu đi, tao với chị ấy quen nhau nhiều năm rồi mà chưa bao giờ thấy chị ấy tức giận như vậy, mày vinh hạnh lắm đấy.
Cậu Sinh, La Tổng. Đều tại tôi có mắt như mù, cô hãy xem tôi như cái giám, đánh một hơi ra ngoài, được chứ?
Ừ, lẽ ra quan hệ chúng ta không tồi.
Đường Sinh ám chỉ kỳ thực tôi đối với anh rất tốt.
Anh nói xem có phải không?
Nhưng xảy ra chuyện như thế này, tôi ít nhiều cũng có chút đau lòng, La Sắc Sắc là ai chứ?
Tôi còn không dám động đến, anh nói anh.
Vâng, 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 cậu Sinh, tôi có mắt như mù, tại tôi có mắt như mù.
Đường Tam Thái tự tay tát vào một mình.
Đường Sinh vờ than thở.
Anh là cánh tay phải của Bác Dục, để chuyện thành ra như thế này tôi cũng ngại nói với Bác Dục, anh nói có phải không?
Tôi thấy thế này, hay là gọi điện cho Bác Dục xin lỗi, nói rõ chuyện này ra là được.
Đường Tam Thái vừa nghe thấy hồn phách đã bay mất, tiến lên phía trước.
Đừng gọi, cậu Sinh, hôm nay không xảy ra chuyện gì cả, là tôi không cẩn thận lăn từ trên cầu thang xuống bị thương, không đòi một đồng nào của cậu đâu, cậu Sinh, không thể gọi điện.
Đường Sinh liền hiểu rằng y không dám để Đường Dục biết chuyện này, Đường Dục có thể sẽ làm hắn biến mất khỏi Giang Lăng, vì vậy, bây giờ nói như vậy chính là để dọa dâm y, để y tự đánh gây răng và nôn ra máu, rời khỏi Đường Dục, Đường Tam Thái có thể gây ra sóng gió gì được chứ?
Không rời khỏi Đường Dục, y càng phải ngoan ngoãn nuốt nhục này vào trong, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau thì khó nói đấy.
Chị Sắc Sắc, chị cũng bất giận đi, gã Đường Tam Thái này rất biết chịu nhục, lần này tha cho y đi.
Cái gì? Bạch Lâm là em chị, ai biết sau này y có đến kiếm chuyện hay không.
La Sắc Sắc vẫn không tha cho y.
Đường Tam Thái phải nhặt cặp kính vỡ từ dưới đất lên lần thứ hai.
Tôi đâu dám, La Tổng, y tá Bạch, lần sau tôi không dám nữa, cảm ơn cậu Sinh và La Tổng, vết thương nhỏ này của tôi có là gì, tôi cũng là người đàn ông kiên cường, trước đây còn chịu nhiều trận đâm chém hơn thế nhiều, không sao tôi đi trước đây, cậu Sinh, cậu dưỡng bệnh tốt nhé.
Cứ như vậy, Đường Tam Thái hạ màn chịu đựng. Mặt mày lem luốc đi ra, xuống phòng cấp cứu tầng dưới khám hàng.
Ông mày bỏ đi máu xấu của tám kiếp rồi, sao hôm nay lại bị cái mông con của cô y tá đó làm cho mụ mị chứ?
Phụ nữ luôn là mầm gây tai họa, suýt chút nữa ông mày hỏng hẳn rồi, giáo huấn là giáo huấn, không phải cặp mông nào cũng có thể đụng vào.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 104, cô giáo Mai đến thăm.
Nguồn, mê chuyện.
Chập tối. Đường Cẩn gọi điện cho Đường Sinh, nói sau giờ học sẽ cùng cô giáo Mai đến viện.
Mai trước không biết Đường Sinh bị bắn, Đường Cẩn xin nghỉ cho hắn chỉ nói là hắn bị ốm. Lúc lên taxi, Đường Cẩn lại bịa ra một chuyện, giả vờ nói thật mọi sự tình, nói là gặp một tên lưu manh trên phố, Đường Sinh vì bảo vệ cô mà bị tên lưu manh đâm một nhát vào mông. Chị biết tính khí của cậu ấy sẽ sớm có ngày xảy ra chuyện mà, Đường Cẩn, em nói em và cậu ấy đẻ mã lộ gì thế? Đường Cẩn đỏ mặt, ý của đẻ mã lộ là có đối tượng rồi, cô có thể thừa nhận sao?
Đâu có, không đẻ.
Mai Trước đưa ngón tay mảnh khảnh lên quệt phấn má trên mặt cô, thấp giọng nói.
Xấu hổ à, con bé này.
Đường Cẩn quay người kiêu ngạo nói.
Cây ngay không sợ chết đứng, kệ cho chị đoán mò.
Taxi dừng lại trước bệnh viện, họ trả tiền rồi bước ra, trời đã tối hẳn. Hai người khoác tay nhau, giống như một cặp chị em xinh đẹp, vào sảnh bệnh viện, Mai Trước nói.
Đã hôn chưa?
Cái gì ạ? Đường Cẩn đập vào khuỷu tay Mai Trước.
Chị Trước, có phải chị tương tư rồi không?
Câu nói này phản kích rất mạnh, ngay cả Mai Trước cũng đỏ mặt. Kỳ thực cũng không rõ là cảm giác gì, Đường Cẩn và Đường Sinh lớn lên cùng nhau, trong lòng cũng có chút rung động, vì vậy mới không ngừng nói ra những lời ép Đường Cẩn thừa nhận, đây là trạng thái gì vậy?
Kiểu ép buộc này, ngầm hàm ý một chút đấu kỵ có thể nhận ra, chỉ là Đường Cẩn không phát hiện ra mà thôi.
Đường Cẩn không nghĩ rằng cô giáo Mai lại có ý với Đường Sinh, điều này vượt quá phạm vi nhận biết của cô. Tại khu chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy La Sắc Sắc đang đứng ở cửa phòng bệnh vừa bước đi vừa nghe điện thoại gặp Đường Cẩn và cô Mai. Cô chỉ vào phòng bệnh, xua tay, ra hiệu bảo họ đừng vào, đến thật không đúng lúc, Đường Sinh đang thay thuốc. Đường Cẩn không kiên nhẫn được nữa ngó qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Bạch Lâm và một cô y tá nữa đang ở trong, cô liền cắn chặt răng.
Còn Mai Trước, cô không hiểu tình hình, cũng hiếu kỳ đến ngó thử, lần này hay rồi, nhìn thấy hết nửa người bên dưới không mặc đồ của hắn.
Cô liền đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng lùi lại. Ngại ngùng liếc nhìn La Sa Sắc đang nghe điện thoại. La Sa Sắc cũng ngó vào, khẽ mỉm cười thông cảm. Tiếp tục buôn điện thoại.
Đường Cẩn thiếu chút nữa là bật cười, Mai Trước lúng túng hiện rõ trong ánh mắt, thật hiếm khi nhìn thấy Mai Trước xấu hổ đỏ mặt.
Mai Trước không tức giận khi bị Đường Cẩn bêu xấu, giơ tay véo Đường Cẩn giữ tay Mai Trước lại, cười nhẹ.
Chị Trước, em không dám nữa.
Có cái gì chứ?
Chỉ là mông của trẻ con, lại không phải chưa nhìn thấy bao giờ.
Mai Trước tự chữa ngượng cho mình, thật ra trong lòng rất luống cuống, mông của cậu nhóc này không giống bình thường, cậu có bắp đùi rắn chắc, gò mông cường tráng. Người trưởng thành cũng không bằng được.
Hai người quay lưng vào La Sắc Sắc, Đường Cẩn che miệng cười.
Chị Trước, Đường Sinh còn nhỏ quá, em không thấy.
Mai Trước thầm nghĩ, em còn dám trêu chọc chị sao?
A đầu đáng chết, cô cũng khẽ nói.
Vậy là chị xem thường Cẩn Cẩn rồi, hôm nay mở mang kiến thức rồi.
Câu nói này có hàm ý, Đường Cẩn có thể hiểu được, cô liền đỏ mặt, vội nói.
Em đâu có.
Chị đừng nói bậy.
Mai Trước đắc ý, túi xuống nói vào thai Đường Cẩn.
Không được à? Khi thực chuyện như vậy, chị thông cảm với em.
Đường Cẩn khinh khỉnh, càng tô càng đen, trong lúc hai người thì thầm nói chuyện, các y tá đẩy chiếc xe đi ra.
Họ bước vào phòng bệnh, Đường Sinh trông thấy Mai Trước, liền liếc mắt sang Đường Cẩn, ý là cậu nói thế nào.
Đường Cẩn hiểu ý, giả bộ giải thích cho Mai Trước.
Vết thương không nặng, chỉ là vết đâm nhỏ, không sâu lắm.
Đường Sinh liền hiểu ý, à là tớ đánh nhau trên phố bị bọn lưu manh đâm một nhát à.
Cứ như vậy, họ nói chuyện hơn nửa tiếng. 20 phút sau La Sắc Sắc cũng bước vào, đến hơn 9 giờ, Đường Sinh nhờ La Sắc Sắc lái xe đưa Mai Trước về, cô thoái thác, nhưng rồi La Sắc Sắc vẫn kiên quyết, không nói gì, hai người liền ra xe.
Cẩn Cẩn, cậu dịu tớ xuống dưới đi dạo nhé, hôm nay có người muốn đến thăm tớ, tớ phải mau chóng xuống giường.
Là ai đấy?
Không xuống được đâu, nếu vết thương lại hở miệng thì làm thế nào?
Đường Cẩn không đồng ý.
Đường Sinh nhăn nhó cười.
Tớ vừa hỏi y tá rồi, vết thương không hở miệng được đâu. Nhẹ nhàng một chút là được.
Tớ không dịu cậu đâu, không được vậy.
Đường Cẩn không bằng lòng, Đường Cẩn giơ tay túm vào gáy hắn, ấn hắn xuống gối.
Cho tớ tập luyện một chút thôi, 3-4 ngày rồi chưa xuống giường, nột ngạt sắp chết rồi.
Đường Cẩn nhăn mũi không chịu, khẽ gắt.
Cậu không mặc được quần, cái mông xấu xí chết được, không được xuống.
Cậu lấy bộ quần áo bệnh nhân cho tớ để tớ mặc, vết thương không sao đâu.
Đường Sinh kiên quyết.
Không, tớ không cho cậu dậy đâu.
Đường Cẩn cũng nổi cáu.
À, Cẩn Cẩn, ngày kia là sinh nhật cậu, tớ cũng muốn tham dự, trước mắt phải dậy vận động một chút đã.
Vậy càng không được, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nghỉ ngơi một đêm nữa, nói không chừng ngày kia sẽ xuống giường được.
Cô nói rất có lý, Đường Sinh cũng không lay chuyển được cô, liền nằm im, Đường Cẩn mới hỏi.
Ai đến thăm cậu thế?
Mẹ tớ.
Đường Sinh cũng không giấu cô, Đường Cẩn vừa nghe thấy hơi thở liền ngắn lại, không nói gì một lúc lâu.
Mẹ Đường Sinh sắp đến sao?
Cuối cùng mình cũng phải gặp bà ấy rồi, trông bà ấy thế nào?
Sẽ có thái độ với mình như thế nào?
Cô lo lắng thấp thỏm, khiến Đường Cẩn có áp lực như nàng dâu xấu xí khó gặp bố mẹ chồng tuy nhiên, suy cho cùng cô cũng đâu phải là con dâu.
Sao thế? Đường Sinh nhìn ánh mắt cô liền biết trong lòng cô đang lo lắng.
Không, không có gì cậu nói mẹ cậu có ghét tớ không?
Lúc này, Đường Cẩn cảm thấy không tự tin về gia cảnh nhà mình, cô có thể tưởng tượng được gia thế của Đường Sinh.
Đường Sinh giơ tay ra nắm lấy tay cô, an ủi.
Mẹ tớ rất tốt, cậu đừng lo.
Không lo là giả vờ, Đường Cẩn khẽ gật đầu.
Chị Sắc Sắc đó không phải là có quan hệ tốt với mẹ cậu sao?
Ừ, chị ấy là trợ lý kiêm thư ký của mẹ tớ, thật ra là giống như bảo mẫu của tớ vậy.
Câu nói này tương đương với việc vén tấm màn bí mật về mối quan hệ giữa Đường Sinh và La Sắc Sắc ra, Đường Cẩn không thể không cân nhắc lại việc sống cùng La Sắc Sắc, sự ghen ghét đối với La Sắc Sắc trước đây cũng giảm bớt đi, vì cô là người thân tín bên cạnh mẹ chồng tương lai, nên không thể đắc tội được.
Nỗi lòng của phụ nữ thận trọng như vậy đấy. Đổi lại là Đường Sinh thì chưa chắc chỉ trong nháy mắt lại khiến cho mình có sự chuyển biến như vậy.
Đường Sinh, tớ luôn muốn hỏi một câu, chúng ta có phải là đang yêu nhau không?
Nói câu này ra, hai má Đường Cẩn ửng hồng.
Điều này đã rõ mười mươi rồi còn gì?
Chỉ có điều đáng thương cho tớ, vẫn chưa có gì đó với cậu, thật đau buồn.
Cậu muốn ăn đòn có phải không?
Đường Cẩn cắn môi dưới, để lộ nụ cười thẹn thùng, hai lúm đồng tiền đầy lôi cuốn.
Đường Sinh kéo tay cô áp lên mặt mình. Vuốt nhẹ nhẹ.
Cẩn Cẩn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu rồi.
Từ lúc quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Đường Sinh bày tỏ với Đường Cẩn, rất thẳng thắn, khiến Đường Cẩn rung động, câu ngây người.
Đường Sinh tớ biết cậu là thiếu gia, tớ là.
Trong tình yêu, mọi người đều bình đẳng, không có thiếu gia hay không thiếu gia gì cả, quan trọng là tớ yêu cậu, thế là đủ rồi.
Câu nói này thật có tác dụng, đối với Đường Cẩn mà nói đó chính là ngọn đèn sáng trong đêm, cô cảm thấy tâm hồn bắt đầu run rẩy.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả: Phụ Trầm.
Quyển 1, năm 17 tuổi.
Chương 105: Mẹ Đường Sinh đến Giang Lăng.
Nguồn: Mê Truyện.
Sáng sớm, khi Đường Sinh mở mắt, Đường Cẩn đã đi rồi, 6 rưỡi cô đã dậy đi học một mình.
La Sắc Sắc lại mặc chiếc quần mỏng bó sát người vốn éo cơ thể mềm mại trong phòng bệnh, để duy trì dáng dấp kiêu ngạo của mình, cô học yoga từ rất lâu rồi và kiên trì luyện tập sáng tối mỗi ngày, hắn hai ngày nay nhìn cô tập luyện mà thèm đến muốn chảy cả máu mũi.
Buổi tối hôm qua còn dạy Đường Cẩn tập luyện nữa chứ, nói có thể làm cho ngôn ngữ của cơ thể lên tiếng, khiến người khác rung rinh, mắt Đường Cẩn sáng lên, sau đó hai cô gái xinh đẹp bắt đầu đùa giỡn với môn yoga trong phòng bệnh, trêu cả nhị thế tổ đang nằm chằn trọc trên giường bệnh, thật khó chịu, cứu tôi với.
Phần lớn đàn ông đều có nhu cầu sinh lý vào buổi sáng, nguyên nhân dẫn đến nhu cầu này là bàng quang căng cứng, nói thô tục chính là móc tiểu, lúc Đường Sinh mở mắt chính là lúc hắn rất móc tiểu, mà lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang tập yoga.
Á, La Sắc Sắc, có phải chị cố tình không?
Em xin chị đừng ố néo nữa.
Đường Sinh nghiêng người sang một bên.
Không nằm sấp được nữa, chỉ có thể nghiêng người, nếu không phải khoan một lỗ ở giường mới được, buồn bực muốn chết.
Đương nhiên là La Sắc Sắc hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, câu ngừng tập yoga, hai tay chống nạnh bước đến cạnh giường, nhíu nhíu đôi mày lá liễu, liếc mắt nhìn, mỉm cười dịu dàng.
Ngoan nào chờ một phút nữa, chị còn phải xoay eo 30 lần nữa cơ.
Cái gọi là xoay eo chính là lấy phần eo làm trụ, lắc mông từng vòng, cô cố tình trêu đùa nhị thế tổ.
Tôi trêu cho cậu tức chết, nhị thế tổ, xem cậu có dám sờ đùi tôi nữa không?
Tường đùi của chị đây dễ sờ làm sao?
Cô quay nghiêng cơ thể mềm dẻo của mình, cố ý để toàn bộ phía sau đập vào Đường Sinh, quay ngược mặt lại, dùng lưỡi liếm quanh môi, tư thế khiêu gợi, khiến máu nóng trong người Đường Sinh dâng cao, bàng quang vốn đã căng cứng giờ lại càng thêm căng đầy.
Đường Sinh dúi mặt vào gối kìm nén, hắn nghẹn ngào trầm giọng.
La Sắc Sắc, em không nhịn được nữa rồi.
Đâu có liên quan đến chị, à, đại thiếu gia em có thể tiểu luôn trên giường.
La Sắc Sắc run rẩy cười.
Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, làm họ phân tán, La Sắc Sắc nhìn điện thoại, là trưởng phòng Liễu.
Trưởng phòng, bà xuất phát rồi à?
Ồ, khoảng 11 giờ là tới nơi à?
Được được.
Đường Sinh cũng quay đầu nhìn cô, mãi đến khi cô nhìn lại mới nhăn nhó nói.
Con nhìn cái gì, mau lấy giúp em cái bô.
La Sắc Sắc bĩu môi lấy cái ống nhổ ở cuối giường lên, quay nghiêng mặt, không được nhìn, không được nhìn cái đó của nhị thế tổ.
Tiếng nước chảy hào hào, có một dòng chất dịch thấm ấm chảy lên ngón tay cái của cô.
Cậu muốn chết à, đồ biến thái.
La Sắc Sắc tức giận dậm chân, nhưng lại không thể buông tay thả ống nhổ ra, nghiêng rồi, lỏng tay ra là thê thảm, vì vậy chỉ có thể than vãn trong mồm. Đương nhiên, việc làm này của nhị thế tổ đối với cô không là gì cả.
Này, không có cách nào khác cả, kìm nén một phút. Không chừng sẽ bắn ra đâu đó, ai bảo chị kìm nén em cơ.
Hơn 9 giờ, La Sắc Sắc đã giúp Đường Sinh mặc được chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình xuống đất. Luôn cảm thấy vết thương kìm hãm mọi hành động, tay phải hắn bám vào vai La Sắc Sắc, La Tổng đành phải để hắn trêu chọc. Hai người kề sát nhau, cô còn phải dùng cánh tay mềm mại của mình tóm chặt lưng Nhị Thế Tổ. Mẹ ơi, chị đây sao trong trắng nổi không bị hết. Thiếu mỗi việc làm giường cho hắn thôi. Hai người kề sát nhau, dựa đầu vào cô, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, kết quả là cái bên trong đũng quần nhô cao lên như hình cái lều. Khu khu nghỉ một lát đi, em không đi được. Không phải vết thương bị đau, mà là không lịch sự lắm, Đường Sinh rất xấu hổ. La Sắc Sắc kinh ngạc, tình trạng của Nhị Thế Tổ vừa nhìn là biết, cô thất thanh nói. Trời ơi, không khoa trương như vậy chứ. Đây thuộc cấp gì thế này? Cấp đế vương à? La Sắc Sắc thốt lên, đợi khi đỡ Đường Sinh nằm lên giường, cô giơ tay véo lưng hắn một cái. Cậu là đồ biến thái, lưu manh, tôi véo chết cậu. Khu chị Sắc Sắc, việc chính cấp bách, hôm nay em sẽ xuất viện, không thể để mẹ em đến viện thăm em được. Đùa đủ rồi, La Sắc Sắc ra hỏi bác sĩ nói chỉ cần nhẹ nhàng một chút, vết thương sẽ không có vấn đề gì. Vậy là, khoảng 10 giờ sáng, La Sắc Sắc và Bạch Lâm đỡ Nhị Thế Tổ vào thang máy đi xuống, xuất viện rồi. Không ngồi được, hắn chỉ có thể nằm sấp ở ghế sau của chiếc Audi. Ở chỗ ra đường cao tốc Giang Lăng, có chiếc xe thành ủy số 1 lặng lẽ dừng bên đường, còn có một chiếc xe cảnh sát đi cùng. Đường Thiên Tắc đứng bên lề đường, hai tay chắp sau lưng, phóng tầm mắt ra một vùng đất phồn thịnh, xa xa là thành phố Giang Lăng. Vợ ông Liễu Vân Huệ từ tỉnh thành đến nghỉ dưỡng cuối tuần, tiện thể thăm con trai, ông mất chút thời gian đích thân đi đón phu nhân. Lý Trọng Phong cũng đứng bên đường, đầu tóc được chải cẩn thận, quần áo chỉnh tề, chiếc kính trên sống mũi được lau sáng loáng, trong lòng y thấp thỏm không yên, từ trước đến nay y luôn dành cho phu nhân của bí thư Đường sự kính nể không sao nói rõ được, vì chỉ cần một câu nói của người phụ nữ này cũng đủ để thay đổi vận mệnh của bất cứ người nào bên cạnh bí thư Đường, phải nói là ấn tượng đối với phu nhân Đường không tệ, chỉ mong Nhị Tế Tổ không vạch trần sự xấu xa của y với Đường phu nhân, nếu không, những ngày tươi đẹp coi như chấm dứt. Mặc dù lúc này Lý Trọng Phong tin rằng Đường Sinh chưa làm gì bất lợi cho y, nhưng cảm giác bất an trong lòng y vẫn không hết. So với thần thái nhẹ nhàng của bí thư Đường lúc này, trong lòng Lý Trọng Phong chỉ có thể dùng một chữ hỏng để miêu tả. Bí thư, xe của trưởng phòng Liễu giảm tốc độ rồi. Lý Trọng Phong luôn chú ý đến lối ra của trạm thu phí, lúc này, cuối cùng y cũng nhìn thấy chiếc Audi đó. Đường Thiên Tắc chậm rãi quay người, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc xe đó, kể ra, hai người họ đều giữ chức vị quan trọng, lần này xa nhau cũng gần 2-3 tháng rồi, chả trách bí thư Đường bình thường luôn bình tĩnh giờ cũng buồn chồn. Chiếc Audi đi đến và dừng lại. Đường Thiên Tắc cũng đi đến, mở cửa sau bước lên xe, ngồi vào xe của phu nhân. Thế là, mấy chiếc xe cùng chạy vào nội thành Giang Lăng. Con trai nằm viện, anh không biết sao. Liêu Vân Huệ nhìn vào mắt chồng, bà có chút trách cứ. Đường Thiên Tắc là người, đồng nhiên nhớ đến vụ án 921 Lý Trọng Phong nói trước đây Đường Sinh cũng ở hiện trường, nhưng y không nói Đường Sinh nằm viện, nghĩ đến, ông liền móc điện thoại ra gọi cho Lý Trọng Phong. Sao cậu dám giấu tôi chuyện Đường Sinh nằm viện? Lần đầu tiên nghe thấy giọng bí thư Đường nghiêm túc như vậy, Lý Trọng Phong rùng mình. Vì sợ ngài lo lắng. Đường Thiên Tắc không nói gì nữa, liền tắt điện thoại, nhíu mày, cầm tay vợ cười khổ. Vân Huệ, tình hình cụ thể anh cũng không rõ lắm, Lý Trọng Phong và La Sắc Sắc đều giấu anh. Nhìn thấy trong mắt chồng mình lộ rõ vẻ lo lắng đối với con trai, nỗi bực dọc của Liễu Vân Huệ liền tan biến, bà nắm lại tay ông, thông cảm. Anh chẳng quan tâm đến con gì cả, không phải lần này con trai kiên quyết ở Giang Lăng. Em sẽ không thỏa hiệp với anh. Về vấn đề đối đãi với con trai, chủ ý của Liễu Vân Huệ cực kỳ kiên định, bí thư Đường không có cách gì xoay chuyển bà. Em nói con trai em là loại người không chịu thua kém ai à? Đường Thiên Tắc thở dài. Anh sợ sớm muộn cũng có ngày bị nó làm cho tức chết. Liễu Vân Huệ biết chồng mình lạnh nhạt với con trai là vì nó được nuông chiều đến hư hỏng, bản thân cũng có trách nhiệm, có thể nói gì chứ? Nếu không phải không chịu thua kém ai nó cũng là con trai chúng ta, anh, có ý gì? Em đi một chuyến đến đây để anh tặng cho em nỗi bực dọc à? Đường Thiên Tắc lắc đầu. Thời gian này không tồi, hình như nó không gây rắc rối cho anh. Kỳ thực có nhiều chuyện ông cơ bản là không biết. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 106, cha mẹ xúc động. Nguồn, mê chuyện. Từ sau khi Đường Sinh bị thương phải nằm viện, dáng vẻ của hắn rất khó coi, hắn sợ để lộ ra vết thương. La Sắc Sắc không thể không đưa nửa thân người hắn đến khi chân trái hắn thẳng ra mới thở phào. Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu muốn làm khổ bản thân à? Ở bệnh viện thì đã làm sao? Mẹ cậu chẳng phải đã biết rồi sao? Chị còn có mặt mũi để nói à? Chị bán đứng tôi còn gì, tôi sẽ không quên đâu.
Khi La Sắc Sắc đến, định đến nhà hắn, nhưng thế khó tránh cha hắn đến, cho nên trên đường La Sắc Sắc đề nghị thuê phòng mới, nhưng hắn không đồng ý, và gọi điện cho mẹ sau đó quyết định nơi gặp nhau. Nam út xuống, Đường Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra, vết thương đỡ đau hơn, không hiểu dường như chân nặng như ngàn cân. Quần áo trước đường cởi ra, cậu không mù ổn mẹ cậu đến và nhìn nơi cậu đang ở hiện tại là khu ổ chuột với chiếc giường kiểu bình dân chứ. Đường Sinh quay mình lại rồi trợn mắt nói. Chị gọi điện thoại cho mẹ tôi đi. Hỏi xem đi đâu. Chúng ta không đi đón được. Không cần cậu đi đón, bí thư Đường đang trên đường cao tốc để đi đón rồi. Chuyện cậu xuất viện mẹ cậu vẫn chưa biết, tôi chưa nói. La Sắc Sắc nói xong liền gọi điện thoại cho Liễu Vân Huệ. Trưởng phòng đến rồi hả, Đường Sinh không sao, đã xuất viện rồi. Xuất viện nhanh như vậy sao? Rốt cuộc là bị bệnh gì? Liêu Vân Huệ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đường Thiên Tắc đang ngồi bên cạnh giành lấy điện thoại từ tay vợ, nhẹ giọng hỏi. Đường Sinh nó bị thương chỗ nào? La Sắc Sắc vừa nghe thấy giọng của bí thư Đường thì không khỏi run rẩy với câu hỏi đó bị thương chỗ nào? Xem ra Lý Trọng Phong đã nói cho bí thư Đường rồi, chỉ sợ là không giấu được, cô liền từ từ giải thích. Mông là bị thương ở mông ạ. Không phải rất nặng chứ? Giọng điệu của bí thư Đường không nôn nóng nữa. Bị thương ở mông thì chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Không nặng, phải khâu vài mũi, có thể đi lại được rồi, mấy ngày nữa là cắt chỉ, 5-6 ngày nữa là có thể đi học lại. La Sắc Sắc vừa nói vừa nhìn Đường Sinh. Là cha cậu, trời đưa ấy. Đường Sinh trừng mắt, nuốt nước miếng, La Sắc Sắc tiếp tục trả lời. Sang đây ạ, vâng, vâng, được rồi. Tắt điện thoại, cô trợn mắt nói. Mẹ cậu nói, muốn đến xem nơi cậu ở, phải làm thế nào đây? Ba tôi có đến đây không? Đường Sinh sau đó liền hỏi một câu, là bí thư bận như vậy, chưa chắc ông đã có thời gian đi. Không nói gì, làm sao tôi bị hiện được, tôi ra ngoài ngõ trừa, cậu nằm sấp xuống đi. Một chiếc xe Audi mang biển số tỉnh thành đi vào ngõ lao đường, dù sao bây giờ cái ngõ nhỏ này cũng thường xuyên có những chiếc xe đắt tiền đi vào, nên mọi người không lạ gì nữa, chỉ là ngoài cổng nhà cụ Đường có một chiếc Audi mới và một chiếc Infiniti, hiện nay lại có thêm một chiếc Audi A6 nữa. Từ trên xe bước xuống là Đường Thiên Tắc và Liêu Vân Huệ, họ thấy kinh ngạc trước cảnh tượng tồi tàn của ngõ lao đường, khu ổ chuột, đúng là một khu ổ chuột rách nát. Trong thời đại thế kỷ mới, đô thị phát triển như vậy mà vẫn tồn tại một cái ngõ tan hoang đổ nát thế này thì khó mà tin được. Về lịch sử huy hoàng của ngõ lao đường, Đường Thiên Tắc từng được nghe qua rồi, nhưng Liêu Vân Huệ không biết nhiều lắm, trời ơi, con tôi sống ở chỗ nghèo nàn này sao? Bà ngược nhìn bí thư Đường đang đeo kính râm với con mắt nghi hoặc. Ôi! Để con mình sống ở một nơi thế này sao? Đường Thiên Tả chỉ sự xót xa trong ánh mắt của vợ mình, cười khổ nói. Việc này tôi không biết. Là một bí thư quyền cao chức trọng nhưng ông lại không phải là một trụ cột trong gia đình. Trước mặt bà xã, ông không đưa ra bất kỳ sự đánh giá gì. Lúc La Sắc Sắc dẫn bọn họ vào sân, trong ngõ có rất nhiều người nhìn họ, bàn luận về họ với ánh mắt tò mò. Đây là họ hàng thân thích của cậu Sinh sao? Từ lúc xe dừng lại trong ngõ, Đường Sinh biết ngay mẹ hắn đến, hắn tự điều chỉnh tư thế. Để phía không bị thương hướng ra ngoài. Hắn mới nằm úp lại, thì La Sắc Sắc dẫn Đường Thiên Tắc và Liêu Vân Huệ vào. Mọi người nói chuyện đi, cháu đi ra ngoài. La Sắc Sắc nói xong đi ra ngoài. Từ khi bước chân vào sân đến lúc vào nhà, Liêu Vân Huệ đã không cầm được nước mắt, khổ thân nó quá, con tôi lại ở nơi như thế này sao? Vào nhà nhìn thấy con trai đang nằm sấp một cách vất vả, sắc mặt tái nhợt, Liêu Vân Huệ lại khóc như mưa, ngồi xuống chỗ khô ráo, liền ôm lấy đùi con, nhìn vẻ mặt khôi ngô của con trai. Run rẩy nói. Sao lại bị thương hả? Mẹ, không việc gì, chỉ bị thương nhẹ thôi. Đường Sinh biết mẹ chiều mình, trong lòng cực kỳ ấm áp. Ánh mắt chuyển từ mẹ sang nhìn cha. Được làm hai kiếp người, cuối cùng mình cũng đã nhìn thấy cha rồi. Lúc này Đường Sinh không thể không khóc, trong trí nhớ của hắn, cha hắn đã tạ thế rồi. Nhưng lúc này cha hắn vẫn sống và đang đứng trước mặt hắn, đây là sự thật này khiến hắn xúc động đến nỗi không kìm nổi lòng mình. Ba, từ lúc đến Giang Lăng con không gặp ba. Bà có khỏe không? Những lời nói này làm Đường Thiên Tắc xúc động, ông cố nén tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng, gật gật đầu, ánh mắt nhìn con trai, càng nhìn càng hài lòng, được con trai quan tâm, lúc này, bao nhiêu nỗi giận như tan biến hết, mắt thấy nhạt nhòa. Trong phòng không khí ngột ngạt quá, hai mẹ con nói chuyện, tôi đi ra ngoài cho thoáng. Nước mắt vừa rơi xuống, Đường Thiên Tắc cũng bước ra ngoài, Liêu Vân Huệ thấy vậy hai mắt cũng đẫm lệ. Trong chốc lát những gì bà giận chồng cũng biến đâu mất, bởi lẽ lúc trước vì con trai. Vợ chồng đã mâu thuẫn. Nhưng hôm nay ở đây, tất cả đã qua đi. Ôm đầu con trai, vuốt ve mặt con, Liêu Vân Huệ giận mình không thể đào thay con. Nói mẹ nghe, vết thương có nặng không? Có còn đau không? Sao lại bị thương? Hỏi ba con, ba không nói cho mẹ biết.
chỉ bị thương nhẹ ở mông, nhanh khỏi thôi mẹ ạ, thật sự không việc gì, mẹ đừng lo lắng. Lại nói dối mẹ, nào, cởi quần ra, để mẹ xem vết thương của con thì mẹ mới yên tâm. Ấy, đừng, mẹ, con ngượng là ám, không sao đâu, không cần nhìn. Con xấu hổ cái gì? Thằng nhóc, mẹ là mẹ con đấy. Liêu Vân Huệ giơ tay cởi quần con trai nói. Đường Sinh nóng nảy, cầm tay mẹ. Mẹ, cởi quần cũng không nhìn thấy, còn băng bó. Ồ, đúng là. Liêu Vân Huệ từ bỏ việc nhìn vết thương của con, nói. Từ trước tới nay con vẫn ở đây đấy à? Vâng, ở đây cũng tốt, yên tĩnh, giản dị và mọi người cũng thân thiện. Liêu Vân Huệ lau nước mắt, vuốt mặt con. Con nói dối mẹ có tivi lớn, có giường ngủ kiểu Trung Quốc, hóa ra không phải. Đường Sinh cười gượng. Mẹ, nơi này sắp giải phóng mặt bằng rồi, chắc cũng không ở được vài ngày nữa đâu, phòng thuê bên ngoài cũng tốt, rất nhanh có thể chuyển đi. Ừ, con trai, trên đường đến đây ba con nói, từ khi đến Giang Lăng, con không làm phiền gì đến ông, mẹ rất vui mừng. Mẹ, con vẫn là đứa con ngoan ngoãn của mẹ mà, chỉ là ba mẹ không phát hiện ưu điểm của con thôi. Liêu Vân Huệ không khỏi bật cười. Ừ, con tôi là nhất rồi, phải tiếp tục phát huy. Hai người tình cảm mẹ con rất thân thiết. Bên ngoài Đường Thiên Tắc đang tra hỏi là sắc sắc. Nói xem làm thế nào mà bị thương. Là bị súng bắn. Trước mặt bí thư Đường La sắc sắc không dám nói dối, những lời nói này làm bí thư Đường nhíu mày. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 107, lời nói của ba Đường Sinh. Nguồn, mê chuyện. Ngõ lao đường hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, một lát sau Lý Trọng Phong cũng đến, đi với ông ta còn có Đường Dục, Đường Ước Vạn. Mà muốn không ồn ào cũng không được, lại đúng giờ trưa, Lý Quế Chân, Đường Vọng Bình cũng vừa về, Đường Cẩn cũng đi học về. Vì thế, ngoài cổng nhà cụ Đường có không ít người, người không liên quan đều không dám đến gần, vì họ sợ Đường Dục. Còn Đường Dục ư, ông ta cũng không dám đến gần, ánh mắt kính nể nhìn bí thư Đường đang đèo kính râm. Nhân vật số 1 của thành ủy Giang Lăng không ngờ cũng có lúc lại ở ngõ lao đường rách nát này. Đường Cẩn đã gọi điện thoại cho La Sắc Sắc nên mới quay về đây, vốn định đến bệnh viện, nhưng nghe nói Đường Sinh đã xuất viện nên cô vội vàng về ngõ lao đường, nhưng vừa về thì lại gặp ngay La Sắc Sắc và người đàn ông trung niên đeo kính râm đang nói chuyện, Đường Dục không ngờ cũng đứng bên cạnh, còn có cả thư ký Lý. Cô nghĩ người đàn ông này không tầm thường, nhưng lại liên quan đến Đường Sinh, sao họ lại đến cả đây nhỉ? Chị Sắc, Đường Sinh đâu? Anh ấy sao lại được ra viện, bác sĩ nói phải 2 ngày nữa mà. La Sắc Sắc vẻ mặt sợ hãi, nhìn Đường Thiên Tắc rồi mới nói nhỏ. Cái này, hôm nay xuất viện cũng được. Có thể là thế nào, chị nói dối em, anh ấy ở trong phòng sao, để em đi xem. Từ vẻ mặt vội vàng của Đường Cẩn, và giọng nói lo lắng của cô, Đường Thiên Tắc nghe ra cũng hiểu chút ít. Cô bé, cô là bạn của Đường Sinh à? Bí thư Đường không ngờ lại chủ động hỏi chuyện Đường Cẩn. Đường Cẩn không nghĩ ông ta là cha của Đường Sinh. Chỉ nghĩ là người quen biết với La Sắc Sắc thôi. Vâng, cháu và Đường Sinh là bạn học, cũng là bạn bè, bác là. La Sắc Sắc đến gần cô, tay khép kéo áo Đường Cẩn, Đường Thiên Tắc cũng nhìn thấy hết, càng thế càng khiến ông ta thấy có vấn đề, lập tức cười nói. Ừ, có thể là bạn học, cũng có thể là bạn bè, nhưng các cháu ở tuổi này cần duy trì khoảng cách, việc học vẫn là quan trọng nhất, cháu thấy bác nói vậy có đúng không? Đường Thiên Tắc giữ vẻ mặt hòa nhã nói. Đường Cẩn gật đầu. Lúc này cũng suy đoán xem người này là ai, là người thân của Đường Sinh sao. Ông ấy nói phải duy trì khoảng cách là có ý gì. Đường Thiên Tắc nào xong thì quay vào bên trong sân, La Sắc Sắc bỏ tay ra khỏi áo Đường Cẩn. Chị phục em rồi. Sao vậy ạ? Chị Sắc, người đó là ai? Đường Cẩn vừa nghe giọng điệu của Sắc Sắc thì không khỏi hoảng sợ. Bà cô của tôi ơi, ông ấy là cha của Đường Sinh. La Sắc Sắc nói xong những lời này làm Đường Cẩn tim đập thình thịch. Cái gì? Cha của Đường Sinh ư? Cha của anh ấy. Điều này đối với Đường Cẩn như sét đánh ngang tai, trời ơi! Tôi vừa nói cái gì vậy? Cha anh ấy nói. Phải duy trì khoảng cách gì chẳng phải là không muốn chúng tôi gần gũi nhau sao? Đột nhiên, Đường Cẩn cảm thấy mình như rơi vào hố băng, chẳng lẽ mình và Đường Sinh không thể gần gũi với nhau sao? Bên hai vẫn nghe vọng câu nói của cha Đường Sinh. Các cháu ở tuổi này phải duy trì khoảng cách. Tiểu Cẩn, con sao thế? Lý Quế Chân đi ra hỏi. Đường Cẩn vừa được phen hết hồn miễn cưỡng mỉm cười, quay người đi về hướng nam, thấy có người phụ nữ để Đường Sinh gối đầu lên đùi, rất thùy mị, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dường như chưa đến 40 tuổi, có phải mẹ anh ấy không nhỉ? Nghĩ trong lòng là vậy, nhìn vẻ quý phái của người này, Đường Cẩn không thể không có khoảng cách. Cuối cùng cô quay lại đi vào nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy rất đau lòng, Đường Sinh, cha anh nói chúng ta phải duy trì khoảng cách, ông ấy có ý gì, ông ấy cảnh cáo em sao?
trái tim non nớt và yếu đuối của thiếu nữ phải chịu sự đả kích. Điều này là xuất phát từ sự phân biệt đẳng cấp của bí thư đường. Điều này thể hiện ra cái gì chứ? Trở lại phòng của mình, cô lao lên giường khóc nức nở. Tiểu Vĩ nghe thấy chị khóc liền vào phòng cô hỏi. Chị, làm sao vậy? Ai cần em lo, cút ra đi. Đường Cẩn quay lại quát em một câu. Tiểu Vĩ trước khi ra còn sờ chán chị đùa. Chị của em, ăn phải thuốc nổ à? Sao lại giận dữ như vậy? Tiểu Vĩ đi ra ngoài ngay, thấy bên ngoài cửa rất đông người, Đường Dục cũng đứng đó, đều nhìn chằm chằm vào gian nhà phía nam, cậu ta liền chạy đến, kéo cửa kính của căn phòng phía nam lên, thấy trong đó ngoài Đường Sinh và La Sắc Sắc còn có hai người lạ mặt. Tiểu Vĩ mặc kệ, gõ lên cửa kính, khiến bốn người chú ý. Anh Sinh, chị em đang khóc trong phòng, hình như có người bắt nạt chị ấy. Thằng nhóc này không hiểu gì, đến báo với Đường Sinh. Đang gối đầu trên đùi mẹ hưởng thụ hạnh phúc, Đường Sinh ngẩn người, quay mắt nhìn La Sắc Sắc, La Sắc Sắc vẻ mặt không biểu hiện gì nhìn bí thư Đường, muốn nói cho Đường Sinh biết, nhìn tôi làm gì, hỏi ba cậu đi. Đường Sinh hiểu ngay, nhưng hắn có thể hỏi ba hắn sao? Ai biết vừa xảy ra chuyện gì chứ? Trưa nay tôi phải tham dự một buổi tiệc nên đi trước, Vân Huệ, ẹ mời đây chăm sóc Đường Sinh nhé. Nói xong những câu này Đường Thiên thì liền đi ra ngoài, cơ bản không nói chuyện gì với Đường Sinh. Đường Dục và Lý Trọng Phong cũng đi cùng ông ta. Lý Quế Chân thấy người đàn ông đấy đi rồi, liền xuống nhà dưới, bà cũng không biết Tiểu Vĩ nói chị nó khóc vì sao, hiện nay cũng không làm sao, gia đình Đường Sinh đến đây, làm cơm mời họ ăn một bữa coi như bày tỏ thành ý. Mẹ đây là mẹ của bạn Đường Cẩn học cùng con, những ngày ở đây, con vẫn đến nhà họ ăn cơm. Thấy Lý Quế Chân đi vào, Đường Sinh giới thiệu với mẹ, Lý Quế Chân lúc đầu ngẩn ra, sau đó thì ngạc nhiên, đây là mẹ Đường Sinh sao? Không thể nào. Trẻ như vậy sao? Nhìn chưa đến 36, kỳ thật Liễu Vân Huệ đã hơn 40 tuổi. Di Lý, đây là mẹ cháu, Liễu Vân Huệ. Đường Sinh giới thiệu giống như cán bộ, không mang chức vụ cũng tốt. Nghe con mình nói thường xuyên đến nhà người ta ăn cơm, Liễu Vân Huệ thấy có cảm tình với Lý Quế Chân. Thật là phiền chị quá, con trai tôi làm chị phải lo lắng, cảm ơn chị nhiều. Không phải cảm ơn đâu chị, Đường Sinh là một người tốt, ngõ nhỏ này mọi người khen cậu ấy lắm, đến nhà ai ăn cơm cũng được. Không có vấn đề gì, bây giờ đã trưa, chị không chê thì sang nhà chúng tôi ăn bữa cơm thường ngày đi, rất nhanh là được rồi. Đường Sinh nói. Mẹ, dì Lý tay nghề nấu nướng tốt lắm, trưa nay sang nhà dì Lý ăn cơm đi. Thật ngại quá. Liêu Vân Huệ khách khí đáp. Đây là câu nói thể hiện một phép lịch sự thông thường. Không có gì, tôi về nấu cơm, lát nữa là được, cháu Sinh bị thương, không tiện đi lại. Lý Quế Chân xúc động đi ra, nhưng có vẻ lúng túng. Trời ơi! Nhà Đường Sinh rất có thế lực thì phải, mẹ cờ ấy cũng rất có khí chất, lại xinh đẹp, người đàn ông trung niên vừa đi khỏi chẳng lẽ là phụ thân của cậu ta, Đường Dục hình như cũng đi theo ông ấy thì phải. Trong nháy mắt, những điều khó hiểu dường như được giải đáp, Lý Quế Chân nhớ tới lúc nãy Tiểu Vĩ đập cửa kính nói chị nó khóc, không có ai bắt nạt thì hẳn đã không khóc, con bé đó sao lại khóc vậy? Nghĩ lại thì chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì? Bà đến muộn nên đã không nghe con gái và Đường Thiên Tắc nói chuyện, nếu không thì đã biết nguyên do tại sao. Nên lúc này bà mới mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đường Sinh cũng đang suy nghĩ xem cha mình và Đường Cẩn đã nói gì với nhau. Chị Sắc, chị gọi Đường Cẩn đến đây đi. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 108, Đường Sinh đại thiếu gia được nuông chiều. Nguồn, mê chuyện. La Sắc Sắc quay trở lại, vì có Liễu Vân Huệ ở đây nên cô cũng không tiện nói, chỉ đưa mắt nhìn Đường Sinh lắc đầu. Đường Sinh tức giận, vung tay lên. Rốt cuộc đã có chuyện gì, chị nói xem nào. La Sắc Sắc trợn mắt, thiếu gia của tôi ơi, mẹ cậu ở đây mà cậu bảo tôi mở miệng nói sao. Nhưng thực ra Liễu Vân Huệ rất hiểu ý. Có lẽ mẹ nên ra ngoài một chút, để con nói chuyện riêng với chị Sắc nhé. Đường Sinh mỉm cười, La Sắc Sắc thì đỏ mặt ngại ngùng, bị trưởng phòng Liêu trêu chọc. Đường Cẩn bảo là không sang đây, cô ấy, đang học bài. La Sắc Sắc tìm cớ để giải thích. Đường Sinh trợn mắt. Có sao đâu chứ. Mẹ tôi ở đây cũng có thể nói mà, đơn giản là Đường Cẩn là bạn gái của tôi, cái này có gì đâu. La Sắc Sắc che miệng cố nhịn cười, lúc này thì Liễu Vân Huệ bắt đầu trợn mắt ngạc nhiên, tay cô còn đang vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của con trai, đây là đứa con có cá tính. Ôi, con trai, con có người yêu nhanh như vậy sao? Chỉ có mẹ của cậu là nghe xong chuyện này thì bình tĩnh, những người mẹ khác thì không thể thế được. La Sắc Sắc buồn cười nhưng không dám cười, che miệng ngoảnh mặt đi. Cô biết trưởng phòng Liêu rất cưng chiều con trai, tuyệt đối không bao giờ giận dữ, nếu không, chuyện không thể đính hôn với nhà họ Phương đã không thể như vậy. Đây chính là sủng ái cần chia đều. Đường Sinh không ngờ không xấu hổ gì còn nói. Mẹ, lần trước không phải con đã nói rồi sao, với nhà họ Phương chỉ là đùa giỡn, nhưng lần này thì khác, con và Đường Cẩn là thật sự yêu nhau, là mối tình đầu, chị Sắc đúng vậy không?
Ôi! Tôi không rõ lắm.
La Sắc Sắc cười đáp một câu lấy lệ. Trong lòng Liễu Vân Huệ không quan tâm đến việc con trai yêu sớm, bởi vì, từ khi con trai bước vào trường trung học thì có rất nhiều cô gái theo đuổi, thậm chí là con gái của các giáo viên, con trai mình tính tình thế nào, không ai hiểu rõ bằng cô. Con có bắt nạt người ta không đấy? Vấn đề Liễu Vân Huệ quan tâm chính là việc này, chủ yếu là trước đây, các giáo viên đều tố cáo, cha mẹ các học sinh cũng tố cáo, nào là con gái nhà họ bị Đường Sinh đẩy vào góc hôn môi, nào là các học sinh nữ bị Đường Sinh sờ mông, nào là các hoa khôi bị Đường Sinh đập ngực, những việc như thế nhiều vô kể. Lúc này thấy mẹ hỏi vậy mặt Đường Sinh đỏ lên. Sao có thể thế chứ, qua lắm mới là cầm tay. Trời, mẹ có thể tin con không? Mới nắm tay thôi hả? Nhìn ánh mắt của con kìa, con chưa hôn người ta đâu nhỉ? La Sắc Sắc không nhịn được cười, cô muốn chạy ra ngoài cười cho đã, đúng là mẹ hiểu con trai, thật sự không có gì để nói nữa. Không có đâu, không tin mẹ hỏi chị Sắc Sắc xem, chị Sắc Sắc. Lại là hỏi La Sắc Sắc. Hỏi tôi cái gì, tôi có biết gì đâu, cho dù cậu có hôn ai cũng có đưa tôi đi xem đâu. Chị Sắc Sắc hùng hồn không để ý đến Đường Sinh, biết mà coi như không biết. Liêu Vân Huệ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con trai. Ngoan, nói như vậy là con tiến bộ rồi. Đây là mẹ như thế nào vậy? Con trai không vô lễ với đám con gái đã là có tiến bộ sao? La Sắc Sắc trợn mắt, trời ơi, tôi thường bị cậu ấm của bà bắt nạt đấy, có thể đòi lẽ phải trước mặt trưởng phòng Liêu sao? Xem ra khó lắm. Liêu Vân Huệ rất hiểu tính cách của con trai, tiếp tục hỏi. Thế những cái khác thì sao, cũng chưa làm gì à? Ôi chao, mẹ, con là lưu manh sao? Giờ con càng lớn càng ngại, mẹ phải tin tưởng con chứ? Ừ, được rồi, mẹ tin tưởng con. Liêu Vân Huệ vỗ vỗ mặt con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. La Sắc Sắc dậm chân, còn ai lưu manh hơn cậu chứ, còn ai yêu chiều con hơn trưởng phòng Liêu chứ? Con trai, con ngoan ngoãn nằm yên nhé, mẹ sang bên dì Lý để gặp Đường Cẩn một chút. Đường Sinh nắm tay mẹ nói. Mẹ, lần này là thật, mẹ phải đối xử tốt với cô ấy. Liêu Vân Huệ gật đầu. Chỉ cần con thật tâm thì mẹ sẽ đối xử tốt với cô ấy. Yêu chiều thái quá cũng là thuốc độc đấy. La Sắc Sắc không chịu nổi nữa, bước ra ra ngoài, Liêu Vân Huệ túi xuống hôn lên trán Đường Sinh một cái rồi mới bước ra ra ngoài. Ra ngoài này mới chật hẹp rộng chừng 1 mét vuông, trên mặt đất có vài cái bình, trên dây phơi 2 chiếc khăn mặt, và 2 cái quần nhỏ. Nhìn 2 cái quần nhỏ, Liêu Vân Huệ cầm tay xoa xoa, La Sắc Sắc cười. Nhưng khi cô thấy trưởng phòng Liêu mắt ngấn lệ, trong lòng cũng có cảm giác khác. Liêu Vân Huệ không nói gì, gật đầu ra hiệu cho La Sắc Sắc, hai người đi đến gian nhà phía nam. Liêu Vân Huệ vừa nãy hai mắt còn đẫm lệ, giờ mới lên tiếng. Thấy không La Sắc Sắc, con trai tôi tự phải giật quần đùi của mình. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà. Có lẽ đây mới chính là điều làm cho người mẹ vui mừng, La Sắc Sắc lấy khăn tay ra. Trưởng phòng, cô. Liêu Vân Huệ cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Chính nó nói như vậy, nó có thể hòa đồng cùng mọi người, đây cũng là điều mà ba nó kỳ vọng, bản tính ăn chơi trác táng của nó không thể sửa trong ngày một ngày hai. Nhưng có tiến bộ là có hy vọng. La Sắc Sắc gật đầu, trong lòng khâm phục tính nhẫn nại của trưởng phòng Liễu, cô rất chiều con, nhưng cô vẫn giữ vững lý trí, có những việc, trưởng phòng Liễu rất nghiêm khắc, trên thực tế, mỗi lần Đường Sinh gây tội, không thể tránh bị mẹ trừng phạt, phạt vẫn phạt, yêu vẫn yêu, đây chính là mẹ của Đường Sinh. Trưởng phòng, thật ra Đường Sinh từ khi đến Giang Lăng làm không ít việc lớn, rất giỏi, chú cũng thấy rất vui. Liêu Vân Huệ vỗ vỗ vai cô. Sắc Sắc, cho tin tưởng con cô là người tốt. Kế thừa ghen của ba nó, chỉ có điều đang mải chơi mà thôi, sớm muộn cũng có ngày nó cho tôi được tự hào. Trưởng phòng, cháu cũng tin là như vậy, Đường Sinh thật sự không tồi, có điều. Nói thẳng đi, giữa chúng ta có gì không thể nói. Liêu Vân Huệ vô cùng tin tưởng La Sắc Sắc. Cháu không biết phải nói thế nào, trưởng phòng, Đường Sinh có một tật xấu, đó là dễ kích động, loại phòng lưu, nhưng cái khác thì không có gì. Liêu Vân Huệ mỉm cười. Điều này dễ hiểu, Đường Sinh còn nhỏ. Dễ kích động là tính cách thường thờ ỷ quả thiếu niên 17 tuổi, cũng là biểu hiện tâm lý, không phủ nhận là nó có hơi liều lĩnh, nhưng không phải là không thể tha thứ, tôi làm mẹ tôi hiểu, đã trông cậy vào cô chăm sóc dạy dỗ nó đó thôi. Phong Lưu, con người ta ai chẳng yêu cái đẹp, đúng không? Đường Sinh đúng là hay động tay động chân với các cô gái, tôi cũng đã gặp nhiều thầy thuốc để hỏi, tổng hợp các ý kiến của bọn họ lại, đưa ra kết luận, là do lượng hormone nam quá nhiều nên mới có hiện tượng này. Nhiều thiếu niên còn có hiện tượng thủ dâm, nhưng tôi không phát hiện Đường Sinh có hiện tượng này, con tôi đúng là rất ngoan.
Hắn mà ngoan sao? La Sát Sắc còn thiếu nước dậm chân đấm mặt, gật đầu nói.
Trưởng phòng, cháu thấy cô là người mẹ tuyệt vời.
Cháu châm biếm cô phải không?
Liêu Vân Huệ mỉm cười.
Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói về cô bé Đường Cần đi.
Cháu nào dám châm biếm trưởng phòng đâu.
La Sát Sắc lẻ lưỡi, nhưng thấy trưởng phòng tươi cười cô biết bà ấy không trách mình, cô cũng biết trưởng phòng không phải là người hẹp hòi.
Đường Cần à, cũng không tồi, chỉ là xuất thân trong gia đình bình dân.
Liêu Vân Huệ ừ một tiếng.
Bà cổng quan tâm xuất thân gia đình của cô ấy, bác chỉ quan tâm xem cô gái mà con trai bác thích có thích con trai bác không thôi, những cái khác đều không thành vấn đề, cháu sau này bên cạnh Đường Sinh, quan sát biểu hiện của cô gái ấy giúp bác nhé.
La Sát Sắc ừ một tiếng, nghĩ đến những lời nói nghiêm túc của bí thư Đường lúc nãy, không khỏi lo lắng.
Nhưng bí thư Đường...
Liêu Vân Huệ cười.
Đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ chưa nói đến những điều đó, ai mà biết được có phải Đường Sinh đùa giỡn hay không.
Trưởng phòng, theo cháu thấy, lần này không giống như đùa giỡn, Đường Sinh thật sởi giật tốt với Đường Cẩn.
Thế sao, cháu có phát hiện hai đứa nó gần gũi nhau quá mức cho phép không?
Cái này, cháu không phát hiện, tuy nhiên, có một người nữ cảnh sát tên là Ninh Hân có quan hệ vô cùng tốt với Đường Sinh.
Liêu Vân Huệ ngẩn người, vẻ mặt nghiêm túc.
Cháu nói rõ cho bác xem, cháu nói rất tốt là có ý gì?
Rất tốt.
Cháu chắc chắn chứ?
Liêu Vân Huệ nhất định phải làm rõ tính chính xác của hai chữ rất tốt đó.
La Sát Sắc gật đầu, có một số vệt cổ cần phải báo cáo, nhà họ Ninh là một gia đình quyền lực, có nhiều vấn đề Đường Sinh chưa chắc đã nghĩ đến, những trưởng phòng Liêu có thể suy nghĩ một cách thận trọng, cho nên sau khi phân tích, cô quyết định mang bí mật này ra báo cáo trưởng phòng.
Quanh mắt họ dành cho nhau, chủ đạo thể hiểu là vô cùng tốt.
Sau đó La Sát Sắc nói qua về gia đình họ Ninh.
Cháu nói với trưởng phòng điều này vì sợ Đường Sinh còn nhỏ, không suy nghĩ đến nhiều vấn đề, cô đừng bảo với cậu Sinh là cháu nói nhé.
Liêu Vân Huệ gật đầu đồng ý, đối phương là gia đình quyền thế, phải lưu tâm mới được.
Ừ, Ninh Hân năm nay bao nhiêu tuổi?
Ninh Hân à, cô ấy bằng tuổi tôi, năm nay 25 tuổi.
Cô định nói hai đứa nó là tình cảm nam nữ, chứ không phải là tình cảm chị em.
Liêu Vân Huệ tiến thêm một bước để xác nhận.
La Sát Sắc cắn chặt răng, nhỏ giọng nói.
Khi ở bệnh viện, chưa phát hiện ánh mắt của họ có gì đó không bình thường.
Liêu Vân Huệ khẽ nhếch môi, có chút kinh ngạc, con trai cô đúng là có sở thích này.
Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, khi còn học lớp 8 nó còn viết thư tình cho cô giáo xinh đẹp, ôi, tôi phải làm sao với đứa con yêu quý này đây?
Hai đứa chúng hơn kém nhau đến 7-8 tuổi ấy chứ?
Vài phút sau, La Sát Sắc mang hết những gì mình biết nói cho trưởng phòng Liêu nghe, về chuyện mà Đường Sinh và Ninh Hân cùng trải qua, kể lại tỉ mỉ, làm Liêu Vân Huệ không khỉ ghi ật mình, hơn nữa nói đến việc Đường Sinh trúng đạn, bà cũng thất kinh.
Tưởng tượng xem... Con trai cô đã cùng Ninh Hân trải qua giây phút sinh tử và sau đó thì có quan hệ đột phá.
Những người khác thì không có gì, với Đường Cẩn thì cũng không sao, nhưng với Ninh Hân thì cháu thấy có chút vấn đề.
La Sát Sắc bày tỏ quan điểm của mình, nhưng cô quên mất một sự thật là bản thân cô cũng 5 lần 7 lượt đùa cợt Đường Sinh.
Con người ta đều là như vậy đấy, không thích bị người khác đùa giỡn, nhưng đến lượt mình giỡn lại người khác thì lại cho đó là bình thường, đây là sự ích kỷ.
Liêu Vân Huệ cắn chặt môi.
Chuyện cho cô gặp Ninh Hân đi, cô phải gặp cô gái ấy một chút.
La Sát Sắc lo lắng.
Ôi, trưởng phòng, đừng đi, nếu Đường Sinh biết, cậu ấy sẽ hận cháu chết đấy.
Liêu Vân Huệ vỗ vai cô.
Yên tâm, cô cảo chừng mực, coi như đi gặp chị của con trai cô, không sao đâu.
La Sát Sắc có chút hối hận vì đã nói chuyện của Đường Sinh và Ninh Hân.
Nhưng lại sợ Ninh Hân chỉ ảnh hưởng gia tộc, cô ý quyến rũ Đường Sinh thì sẽ có chuyện lớn, cho nên cô mới nghĩ đến chuyện báo cáo việc này. Để tránh sau này sẽ xảy ra vấn đề gì.
La Sát Sắc không phải ghen tị với Ninh Hân, cô tự nhận mình không thể so sánh với Ninh Hân.
Muốn cùng Đường Sinh có gì đột phá cũng khó, cô cũng biết Đường Sinh có sức hấp dẫn, sự hấp dẫn này hoàn toàn đều là từ nhà họ Đường.
Hai gia đình quyền lực cùng xuất hiện, rất mẫn cảm, không phải cho đùa, có thể thay đổi toàn bộ cục diện, phải cẩn thận mới được.
Liêu Vân Huệ sở dĩ tin tưởng La Sát Sắc, bởi bình thường cô là người nhạy bén và thông minh, có cô ta ở cạnh con trai mình. Cô cũng cảm thấy yên tâm.
Khi để con trai ra ngoài thì nhiều tai họa luôn rình rập, ít nhất thì nếu có xảy ra việc gì, có La Sát Sắc nói chuyện và an ủi vẫn tốt hơn nhiều.
Đây là trưởng phòng Liêu yêu chiều con, đúng vậy, đúng là rất yêu chiều, ai bảo nó là con trai mình chứ.
Khi vào nhà Đường Cẩn, Lý Quế Chân đang nấu cơm, Đường Vọng Bình đang giúp vợ, vợ chồng ông Đường cũng ở đây, khi La Sát Sắc đến, nói chuyện một chút, hỏi thăm Đường Cẩn.
Đi, dẫn cô vào phòng cháu ngồi đi.
Khi Liễu Vân Huệ nhìn thấy Đường Cẩn, bà không thể nào tả nổi vẻ dịu dàng tinh khiết của cô gái này.
Đường Cẩn lên tiếng chào hỏi, trước mặt mẹ bạn trai,
cô rất căng thẳng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh. Cô đi trước dẫn đường, Liêu Vân Huệ theo sau quan sát những đường cong của đường cẩn, mông to, đây là tướng người có phúc, con mình thật tinh mắt, cô bé rất xinh đẹp, ánh mắt cũng kiên định, đây là người có nghị lực, lần đầu gặp mặt có thế nào trưởng phòng Liêu rất có cảm tình với đường cẩn. Trong gian phòng phía tây, trưởng phòng Liêu chủ động hỏi thăm đường cẩn, việc gì cũng hỏi, đường cẩn trả lời lưu loát. La Sát Sắc quay về phòng Đường Sinh để nói cho hắn biết mẹ hắn đang nói chuyện với Đường Cẩn. Đường Sinh không lo mẹ hắn sẽ gây áp lực cho Đường Cẩn, mẹ hắn tính tính hòa nhã, cho dù trong lòng không đồng ý, bên ngoài cũng không thể hiện ra, khi mà bà đã thể hiện ra mặt là ghét cay ghét đắng người nào thì người đó nhất định rất thê thảm. Chị nói xem nào, vì sao Đường Cẩn lại khóc? Đường Sinh muốn hỏi cho rõ. La Sát Sắc liền đem chuyện bí thư Đường nói chuyện với Đường Cẩn. Thật ra cũng không có chuyện gì, là do Đường Cẩn nhạy cảm. Đường Sinh thở dài. Nói thế nào được, Đường Cẩn rất thông minh, ba tôi nói thế là có ý gạt bỏ cô ấy. Không phải thế, nếu là tôi sẽ nghĩ khác. La Sát Sắc nói. Ôi, Đường Cẩn có thể so sánh với chị sao? Chị Sắc. La Sát Sắc rụt cổ chấn mắt, tức giận nói. Đúng, tôi ra mặt dày hơn Đường Cẩn được chưa? Thì, cũng không thể nói như vậy. Đường Sinh cười kéo tay cô. Thật ra tôi rất yêu chị Sắc. Cậu ghê tởm tôi thôi. Tôi sẽ không giúp cậu và giúp tính toán sổ sách đâu. Cô đỏ mặt nói. Ái, đó là chị đồng ý với tôi. Đúng rồi, chị vừa nói chuyện gì với mẹ tôi? Không có gì, chưa nói gì cả, tôi dám nói sao? La Sát Sắc nói dối nên mặt cũng đỏ lên. Đường Sinh gật đầu. Ừ, tốt lắm, coi như tôi không thương chị vô ích. Hắn kéo tay La Sát Sắc hôn một cái. Trời ơi, tôi ghê tởm mà rồi, làm như vậy có thể gặp rắc rối đấy. La Sát Sắc không phải không ngượng khi hắn hôn tay. Đúng rồi, trưa nay ba tôi ăn cơm ở đâu? Đường Sinh lơ đãng hỏi một câu. La Sát Sắc liền đáp. Nghe Lý Trọng Phong nói là ở nhà khách tỉnh ủy, nhưng ba cậu sẽ không ở lâu uống hai chén là đi, ông ấy là bí thư thành ủy, chỉ nói nội dung chính, chuyện khác giao cho chủ tịch thành phố ứng phó, quan chức đều như vậy mà. Trong lòng Đường Sinh có một suy nghĩ chợt lóe sáng, sau đó gật đầu. Nhìn vẻ mặt của hắn, La Sát Sắc không khỏi lo sợ, trước đây khi hắn có vẻ mặt như vậy, chính là điểm báo trước. Hiện tại hắn đang bị thương, không đến mức là làm được gì ầm ĩ, cho nệ cũng không để ý nhiều. Cơm sắp được rồi, cậu ngoan ngoãn nằm út xuống lát nữa tôi sang bên kia xem. Nói xong cô bước đi. Ở gian phòng phía tây, Liễu Vân Huệ và Đường Cẩn đang nói chuyện, cô rất khen ngợi thành tích học tập của Đường Cẩn. Tiểu Cẩn, phải kiên trì hơn nữa, cô rất quý cháu, hiện nay cháu 17 tuổi, phải toàn tâm toàn ý học tập. Đường Cẩn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, dường như mẹ anh ấy là người dễ gần. Nhưng sao lại dặn mình phải học tập tốt chứ? Cuối cùng, Liêu Vân Huệ đưa cho Đường Cẩn số di động của mình, và cũng muốn có số của cô. Thường xuyên liên lạc, tính tình Đường Sinh hơi nóng nảy, nếu nó bắt nạt cháu, thì cháu gọi điện cho cô sẽ làm đòi công bằng cho cháu, đánh nát mông nó. Liêu Vân Huệ rất biết lấy lòng người khác. Việc này cháu đừng nói với nó, đây là bí mật của hai ta. Cô đưa ngón tay ra ngoắc tay với Đường Cẩn. Chúng tản gỗ hạc tay nào, không được vi phạm lời hứa. Vâng. Cháu sẽ giữ bí mật. Lúc này trong lòng Đường Cẩn thật sự cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm của Liêu Vân Huệ. Lại có thêm một gián điệp ngầm, hơn nữa lại là người ở bên cạnh Đường Sinh, Liêu Vân Huệ cười thầm, cô bé này có vẻ rất biết nghe lời. Cơm đã chuẩn bị xong, mọi người đã ngồi hết vào bàn, thức ăn đã dọn lên, Liêu Vân Huệ thấy Đường Cẩn làm việc rất nhanh nhẹn, thấy đây là một cô bé ngộ ản, ừ, điều này tốt lắm. Tìm vợ cần một người biết chăm lo cuộc sống, không phải loại người như chiếc bình hoa di động. Các cô gái được nuông chiều sẽ không biết chăm sóc chồng con. La Sát Sắc và trưởng phòng Liễu cùng bước vào, thấy đồ ăn đã bày trên bàn, hai người cũng khách sáo ngồi xuống. Thế nào, trưởng phòng, Đường Cẩn cũng không tệ đúng không? La Sát Sắc nhỏ giọng hỏi. Liêu Vân Huệ cười khanh khách gật đầu, ánh mắt nhìn thân hình uyển chuyển của Đường Cẩn, không che giấu sự yêu mến dành cho cô bé. Không tồi, giản dị, hồn nhiên, là cô gái truyền thống, rất có nghị lực, không phải là cô gái yếu ớt, thành tích học tập cũng rất tốt. Tướng mạo cũng rất xinh đẹp, tóm lại là rất tốt. Liêu Vân Huệ đã đánh giá cao Đường Cẩn, điều này khiến La Sắc Sắc cảm thấy ghen tị. Trước kia Đường Sinh một hai đòi đính hôn với nhà họ Phương, cô ta cũng không được Liêu Vân Huệ đánh giá cao như vậy, chỉ nói. Cũng được. Thật sự không giống lần này. Không thể loại trừ Đường Sinh nở thật sự thích Đường Cẩn, thì trưởng phòng Liêu cũng thích cô ấy, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hôm qua cháu và Đường Cẩn cùng ở bệnh viện, nửa đêm về sáng vẫn nói chuyện, khi Đường Sinh bị bắn vào mông. Lúc ấy Đường Cẩn cũng ở đó, không quan tâm đến tội phạm vẫn ở đấy, lao xuống xe, suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi, cô gái này là một cô gái truyền thống, bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại rất cứng rắn mạnh mẽ. Liêu Vân Huệ yên lặng cảm động,
ánh mắt càng dịu dàng.
Ừ, sắc sắc, cô sau này cũng phải đối xử tốt với cô bé ấy, cậu nghĩ đây là cô gái tốt.
Có thể được trưởng phòng Liễu khen một câu như vậy, La Sắc Sắc cũng phải ngạc nhiên, trưởng phòng, bồi dưỡng cô này sao?
Liễu Vân Huệ nhìn thấy vẻ tò mò và ngạc nhiên trong mắt La Sắc Sắc, khẽ gật đầu, ghé sát tai cô nói nhỏ.
Cô nhìn người không nhầm đâu. Lúc trước không phải là do Đường Sinh bắt cô đến nhà họ Phương cổ mời đến sao, lần này cô đồng ý rồi.
La Sắc Sắc biết trưởng phòng đồng ý cái gì, bà là người mạnh mẽ giống Đường Cần vậy, vì chuyện của đứa con trai mà Liễu Vân Huệ và chồng đã nhiều lần chiến tranh lạnh, nhưng đó là đứa con mà họ yêu quý vô cùng, đúng là một đôi vợ chồng kỳ lạ.
Còn nữa, Đường Cần lưng cong, là người có phúc về con cái, cô ấy nhất định sẽ sinh một thằng nhóc khỏe mạnh.
La Sắc Sắc thiếu chút nữa giật mình ngã xuống đất.
Trời ơi! Trưởng phòng Liễu không ngờ đã đồng ý Đường Cần đến mức này sao?
Liễu Vân Huệ không chú ý tới vẻ mặt của La Sắc Sắc, lơ đãng nhìn lưng Đường Cần, nghĩ đến hình ảnh mình ngắm cháu trai.
Lúc này La Sắc Sắc không thể không ghen tị.
Đường Cần, cô xuất thân nghèo khó, nhưng lại có quý nhân phụ trợ, chỉ ghen với cô biết không?
Nói mông to là dễ sinh đi, tôi không dễ sinh sao?
Tôi cũng có thể mang thai ba đứa liền.
La Sắc Sắc ghen tị đến cả việc mang thai, có thể thấy sự tán thành của trưởng phòng Liễu đánh giá thế nào.
Cô biết bí thư Đường ngăn cản, nhưng một khi được trưởng phòng Liễu ủng hộ thì Đường Cần cuối cùng cũng sẽ là người thắng.
Cô ngồi đi, đồ ăn đã xong, cháu mang thức ăn cho Đường Sinh.
Cùng đi nhé, chúng ta cùng mang đồ ăn cho Đường Sinh.
Liễu Vân Huệ đúng là rất yêu quý Đường Cần.
La Sắc Sắc nghiến răng, xem ra phải thay đổi thái độ đối xử với Đường Cần, coi cô như chị em.
Đúng lúc này thì chiếc xe Infiniti đỗ ngoài cổng nổ máy ầm ầm, rồi lao đi.
A, La Sắc Sắc là người phản ứng đầu tiên, vẻ mặt thất thần.
La Đường Sinh, hỏng rồi.
Cô vội chạy ra ngoài, Liễu Vân Huệ mặt cũng biến sắc, chạy theo.
Làm sao?
Sắc Sắc.
Vài người chạy ra ngoài cửa, chiếc xe đã đi khuất, Liễu Vân Huệ nhìn La Sắc Sắc hỏi.
Xảy ra việc gì thế?
Bác Đường đã nói với Đường Cẩn một câu, Đường Sinh hiểu lầm, muốn đi gây sức ép với bác ấy.
Nghe xong những lời này Liễu Vân Huệ trợn mắt.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phù Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 109, Bí thư Đường và trưởng phòng Liễu.
Nguồn, mê chuyện.
Tưởng là có một bữa trưa yên ổn, nào ngờ Đường Sinh lại đột nhiên đi khỏi.
Liễu Vân Huệ và La Sắc Sắc biết rất rõ tính tình của hắn, rất nóng tính, nếu ngăn không được thì phải đuổi theo.
La Sắc Sắc cũng vội vàng chạy đến bên chiếc Audi, Liễu Vân Huệ cũng chạy theo, không quên đưa tay kéo theo Đường Cẩn.
Tiểu Cẩn, chúng ta cùng đi, lên xe thì cháu gọi điện cho nó.
Liễu Vân Huệ biết đứa con đang phát khủng, sẽ không nghe lời ai cả cô cũng thế, hắn rất cứng đầu.
Mặc dù là sai, hắn cũng muốn làm trước rồi nói sau, dù ai nói cũng thế, hắn cũng không nhịn được.
Lúc này đây, hắn đi tìm cha hắn làm phiền, Liễu Vân Huệ trong lòng cũng rất lo lắng, quan hệ giữa hắn và cha hắn vừa có chút khởi sắc. Như thế này thì làm sao có thể thay đổi được.
Nhưng Liễu Vân Huệ thấy rõ trong lòng con trai mình Đường Cẩn có một vị trí quan trọng.
Thử nghĩ, thằng nhóc này chưa bao giờ dám tức giận với cha hắn, hễ nờ hẳn không dám, lần này thì sao?
Thử nghĩ tình huống lần này, Đường Cẩn chính là lý do làm hắn nổi giận, hắn yêu cô nên mới nổi giận.
Chiếc xe Audi nhanh chóng khởi động, phóng ra khỏi ngõ lao đường, trước đó lái xe quả Liễu Vân Huệ đi xe cùng bí thư Đường nên không ở đây.
Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình đều trợn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu vì sao.
Việc này liên quan gì đến Đường Cẩn, rốt cuộc thì sao?
Ba Tiểu Cẩn, tôi sao không hiểu rõ?
Sao lại thế này?
Tôi làm sao mà biết được?
Đường Vọng Bình cũng rất ngạc nhiên, cười khổ nói.
Đường Sinh xem ra tính tình rất nóng nảy.
Tôi xem tám phần là không hay rồi.
Tiểu Vĩ đứng gần cha lẩm bẩm.
Đúng vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lý Quế Chân cốc lên đầu con trai, tức giận nói.
Phải trách con ấy, chị con khóc, con nói gì với anh Đường Sinh, con không biết là anh Đường Sinh mà tức giận là không ai ngăn được sao.
Mà anh Đường Sinh còn đang bị thương, sao mà tức giận thế chứ?
Chính xác, Đường Sinh còn bị thương ở mông, hiện giờ miệng vết thương vẫn chưa khỏi rất dễ bị vỡ ra, tuy nhiên, sự đau đớn đó với hắn không là gì, chỉ là khi ngồi lái xe như có ai đâm kim vào mông, đau không thể chịu được, máu chảy ra thấm hết cả quần trong lẫn quần ngoài.
Khi tiếng di động vang lên, Đường Sinh bình tĩnh lấy điện thoại ra xem. Không phải mẹ hắn hay La Sắc Sắc mà là Đường Cẩn.
Nếu là mẹ hắn hay La Sắc Sắc, hắn sẽ không thương máy, Đường Cẩn gọi hắn mới nghe.
Ừ, Cẩn Cẩn, chuyện gì vậy?
Giọng nói chuyện nghe rất bình tĩnh, không thể nghe ra hắn đang tức giận.
Đường Sinh, anh đi đâu thế? Vết thương của anh chưa khỏi, anh đi đâu vậy?
Mọi người đang tìm anh.
Tìm anh làm gì? Về ăn cơm đi, anh nằm trong phòng cả ngày bí bách nên ra ngoài dạo một chút thôi.
Anh nói linh tinh gì thế?
vết thương của anh. Đường Cẩn vừa lo lắng đến vết thương của hắn, vừa lo hắn gây chuyện ầm ĩ không tốt, nước mắt trào ra, nghe La Sắc Sắc nói hình như Đường Sinh muốn đi tìm ba hắn gây chuyện, trời ơi, phải tính làm sao đây?
Không sao đâu, vết thương của anh sắp khỏi rồi, anh đang lái xe nở nở nên cúp điện thoại nhé.
Đừng, đừng mà mẹ anh muốn nói chuyện với anh.
Đường Cẩn vội vàng đưa máy cho Liễu Vân Huệ.
Này, này alo, alo.
Liễu Vân Huệ nói đến hai câu, đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh tút tút.
Trời, cúp máy rồi, thằng nhóc này.
La Sắc Sắc lái xe vào nhà khách tỉnh ủy, cô biết Đường Sinh đi đâu rồi, liền nói với trưởng phòng Liễu.
Liễu Vân Huệ nhíu mày, lộ vẻ suy tư, nói.
Cô gọi điện cho Lý Trọng Phong, bảo anh ta ngăn Đường Sinh lại.
Vâng.
La Sắc Sắc bắt đầu gọi điện cho Lý Trọng Phong, một tay vẫn lái xe, một tay bấm điện thoại, động tác rất thành thục.
Đường Cẩn lại hỏi Liễu Vân Huệ.
Cô, vết thương của Đường Sinh chắc chắn sẽ lại chảy máu, có phải gọi xe cứu thương không ạ?
Đúng đúng, gọi 120 đi, bảo họ đến nhà khách tỉnh ủy.
Liễu Vân Huệ vừa nói chuyện vừa suy nghĩ, con trai mình không thể tranh cãi ầm ĩ với cha nó được, vậy nó sẽ làm như cũ, đập xe, hắn hay làm nhất là đập xe.
Tôi ngăn được sao?
Xe số 1 của thành ủy gặp họa rồi.
Hôm nay mình ngăn được hắn, ngày mai có thể ngăn được sao?
Dù sao không thể giữ hắn mãi được, giữa đêm hắn cũng có thể đi.
Không ai hiểu con mình bằng trưởng phòng Liễu, nghĩ thế, cô liền lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho chồng.
Là bà xã sao?
Có việc gì vậy?
Lúc này Đường Thiên Tắc đã sớm, ông ta đang ngồi trong phòng mình ở nhà khách xem tài liệu.
Đồng chí Đường Thiên Tắc, ông và cô bé Đường Cẩn đã nói những chuyện đó làm gì?
Đang lái xe La Sắc Sắc nghe thấy câu này, đủ thấy trưởng phòng vì bảo vệ con trai mới chất vấn như vậy.
Thế là ý gì?
Tôi nói gì?
Đường Thiên Tắc dường như không hiểu chuyện gì, vợ mình hỏi cái này làm dê gì?
Ông nói gì ông biết, dù sao con trai ông cũng đang đến nhà khách để đập xe ông.
Á thằng nhóc này, hắn chống lại ông trời sao?
Không sợ chết sao?
Giọng bí thư Đường quát lớn tức giận, ông ta nhớ, con trai ông gây ầm ĩ cũng là ở bên ngoài, đa số không để ông ta biết, hắn đâu có gan tìm đến gây phiền phức cho cha hắn.
Liêu Vân Huệ giờ thì bình tĩnh trở lại, không vội vàng nhưng giọng vẫn kiên quyết.
Đường Thiên Tắc, tôi nói cho ông biết, ông giờ mở dám động đến một đầu ngón tay của hắn, tôi không để yên cho ông đâu.
Tôi sẽ đến Bắc Kinh tìm ông cụ nói chuyện.
Vết thương của hắn vỡ ra rồi, không biết máu chảy ít hay nhiều.
Liêu Vân Huệ đây là tại vì em chiều con quá, em đừng dọa anh, nó dám đập xe, em xem anh có trừng trị nó không.
Con em không chiều thì chiều ai?
Em chiều, em vui, có tiền khó mua được niềm vui của em, anh trừng trị hắn.
Anh thử xem.
Tình hình Đường Sinh không biết thế nào, dù sao thì cha và mẹ hắn cũng đang cãi nhau qua điện thoại.
Trưởng phòng Liễu, chúng ta chờ xem, hắn đập thử xem.
Đường Thiên Tắc tính tình cũng nóng giận, miệng cũng không chịu thua.
Vâng. Để xem anh có thể không.
Đập thì đập vỡ, có gì đặc biệt hơn người khác đâu, không phải là phá một chiếc Audi nát sao.
Đồng chí Liêu Vân Huệ, không phải là chuyện nhỏ chiếc Audi mà là vấn đề tắc phong nguyên tắc.
Đường Thiên Tắc đừng bày chức bí thư ra trước mặt em, to hơn chức bí thư của anh em đã gặp nhiều rồi.
Trưởng phong Liêu ơi, anh và em không có cách nào hòa hợp được.
Bí thư Đường thừa nhận là không thể thuyết phục bà xã được.
Đường Thiên Tắc, có lý không phải ở chỗ to mồm, anh làm bí thư phải duy trì phong độ. Làm sao lại tức giận nói lắp bắp vậy?
Nói xong câu này, Liêu Vân Huệ dập điện thoại cạch một tiếng, sau đó không kìm nổi bật cười.
La Sắc Sắc cũng cắn môi cười, đây không phải lần đầu tiên cô thấy trưởng phòng Liêu và bí thư Đường phân cao thấp, mỗi lần đều rất vui mừng.
Liêu Vân Huệ miệng thì tranh luận với cờ HNG chồng nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng quan hệ của cha con họ càng xấu đi.
Tiểu Cẩn, cháu gọi lại cho Đường Sinh đi, nó vẫn chưa sửa, tính xấu vẫn chưa thay đổi được.
Đường Cẩn ồ lên một tiếng. Sau đó mở điện thoại di động bấm số của Đường Sinh, trong lòng cô cũng rất sốt ruột, mong rằng đừng xảy ra chuyện gì.